Mục năm, đừng sợ gì, nhưng hãy nói và chớ làm thinh. Ta ở cùng ngươi. Công vụ các sứ đồ, chương 18, câu 9, câu 10. Cuộc sống của chúng tôi trong trại rất căng thẳng và lao lực. Tuy vậy, tất cả những người trước đây chưa biết gì về Thiên Chúa và để lại một cuộc sống hư hỏng phía sau, bây giờ, khi tin Chúa, họ khao khát được sự chăm sóc, trò chuyện và cầu nguyện cùng với họ. Họ cần sự giúp đỡ để hiểu Thánh Kinh. Họ muốn biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời mà họ đã tin cậy. Trong những trường hợp khác, tất cả những gì cần cho sự tăng trưởng tâm linh, họ có thể tìm thấy trong một hội thánh. Nhưng chúng tôi ở trong trại đây, làm việc từ sáng đến tối, có ít thời giờ dành cho nhau. Nhưng chính Đức Chúa Trời với tình yêu của Ngài đã chăm sóc những con cái Ngài trong nhà tù. Ban quản lý trại cho chúng tôi được nghỉ mỗi chủ nhật. Thật vui sướng biết bao, và chúng tôi sử dụng thời gian của mỗi chủ nhật rất cẩn thận. Không ai muốn làm mất thời giờ này vào những chuyện tầm phào hay việc ăn uống. Nhiều phụ nữ khó hiểu Thánh Kinh đã đến với tôi và tôi giải thích cho họ tất cả những gì tôi biết nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Những người khác đến với tôi vì họ có vấn đề cần giải tỏa và cầu nguyện. Những người khác bị ốm đến với tôi để tôi cầu nguyện cho sự chữa lành, hoặc là họ muốn học những bài hát mới. Chúng tôi rất bận rộn vào ngày nghỉ chủ nhật, và chúng tôi nếm trải từng giây, từng phút. Chúng tôi tràn đầy niềm vui đến nỗi không còn nghĩ rằng mình đang ở tù, và những nữ nhân viên để mặc cho mọi điều đó xảy ra. Vào một buổi tối có chiếu phim, hầu hết những nữ nhân viên và nữ tù nhân đều xem. Những cơ đốc nhân chúng tôi đã chờ đợi cơ hội này từ lâu để có thể làm báp têm cho những chị em mới. Khi mọi người vừa vào phòng chiếu phim là chúng tôi chạy gấp đến nhà tắm. Nhưng chúng tôi thất vọng vì ở đó còn có vài người đang giặt quần áo. Chúng tôi còn biết làm gì hơn là cũng lấy quần áo mình đến giặt và hy vọng đến lúc tất cả những người kia sẽ ra về. Nên chúng tôi giặt quần áo và cầu nguyện trong tâm trí, cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi cơ hội làm báp têm đàng hoàng. Và Cha Thiên Thượng thành tín chúng ta lại giúp đỡ chúng tôi. Bỗng nhiên bị hết nước, vòi không chảy nữa. Những phụ nữ kia chửi bới và tức tối, đợi một lúc lâu không thấy gì. Sau đó họ bỏ về và để lại cho chúng tôi những xô nước đầy. Chúng tôi reo mừng và nhảy múa vì sung sướng. Một chị em đứng canh trước cửa và canh chừng hành lang, hầu chúng tôi không bị bắt bất ngờ. Sau đó chúng tôi dự buổi báp têm thờ phượng Chúa rất đặc biệt, phù hợp với điều kiện cho phép, bằng cách chúng tôi dội nhiều nước hết chị này đến chị khác và làm báp têm cho họ trong danh Cha, Con và Đức Thánh Linh. Sự bảo vệ và sự hiện diện của Đức Chúa Trời rất mạnh mẽ. Khi chị em cuối cùng vừa mặc đồ khô vào, thì vòi nước bắt đầu chảy. Và chúng tôi nhanh chóng hứng đầy những xô nước cho những người kia. Và sau đó thì họ cũng vừa đến để giặt tiếp. Nhưng chúng tôi đã làm báp têm cho tất cả những người mới tin Chúa. Kể từ lần đấu tố vừa qua, ban quản lý trại đã giảm bớt sức ép chống lại chúng tôi là những cơ đốc nhân. Nhưng đối với riêng tôi lại bắt đầu một thời gian thử thách mới của sự bắt bớ. Nó hao tốn nhiều sức lực và đôi khi tôi gần như không chịu đựng nổi. Đó là một trong những người cùng phòng tôi hàng ngày đày đọa tôi và trở nên kẻ chống đối tôi kịch liệt nhất. Nhờ Chúa giúp đỡ, tôi đã đem cho cô tình yêu mà Chúa Giêsu đã ban cho tôi. Bất cứ cơ hội nào cho phép, tôi đều vui vẻ với cô. Tôi lấy nước chè cho cô, xách nước cho cô và giặt quần áo cho cô. Tôi không cảm thấy khổ sở, nhưng tôi thích phục vụ cô. Nhưng tất nhiên, Qua đó, tôi cũng hy vọng đến một lúc nào đó, cô sẽ thay đổi thái độ nhỏ nhen của cô và cô sẽ mở lòng với tình yêu Đức Chúa Trời, và tôi không còn bị cô hành hạ nữa. Nhưng cô một mặt ưa thích những sự giúp đỡ của tôi mà lại không thuyên giảm sự thù ghét của mình chút nào. Cô đã làm tất cả những gì có thể nghĩ ra để trêu chọc tôi. Cô thường xuyên chửi rủa và mắng nhiếc tôi to tiếng. Nhưng điều kinh khủng nhất đó là cô không bao giờ để cho tôi yên lặng cầu nguyện. Mỗi lần khi tôi quỳ gối xuống, cô đến ngay bên cạnh, thét lên và nguyền rủa tôi. Và mỗi lần cô thấy tôi nói chuyện với ai về Chúa Giêsu là cô đến ngắt quãng cuộc nói chuyện chúng tôi, bắt đầu tranh cãi và làm cho không thể nói chuyện tiếp tục được. Sau đó cô luôn luôn chạy tức tốc lên văn phòng và thêu dệt những chuyện về tôi. Ngày ngày cứ như vậy cho đến khi tôi không thể chịu được nữa. Tôi ngã xoài trên giường và hoàn toàn mất sự tự chủ. Tôi than khóc và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con không thể chịu được nữa. Con không muốn tiếp tục nữa. Thế là đủ rồi. Xin hãy cho con chết. Con muốn về nhà, về với Ngài. Con không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa. Xin hãy cất linh hồn con về với Ngài. Vào buổi tối đó, Đức Thánh Linh nói với tôi và nhắc đi nhắc lại câu Chúa Giêsu đã nói. Thật vậy, ta nói với các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo vào trong đất, thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Giăng chương 12 câu 24. Sau đó tôi thấy rõ ràng mình đã yếu đuối, đầy sự thương hại bản thân và đáng lẽ là tiếp tục nuối tiếc, thì tôi nhớ lại tất cả những điều kỳ diệu và vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã làm trong trại cải tạo lao động này. Trong khi tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự cứu giúp của Ngài trong quá khứ, tôi thấy dần dần trở lại bình tĩnh hơn. Dù vậy, tôi làm đơn xin ban quản lý trại cho tôi chuyển phòng. Những người quản lý biết tình trạng của tôi và cho phép tôi chuyển sang phòng số 8. Thở phào, tôi đã thu gom số đồ đạc cá nhân ít ỏi, rời khỏi hoàn cảnh khó khăn đó và nhận giường mới trong phòng mới. Nhưng chẳng bao lâu, tôi mới rõ là mình đã tránh vỏ xưa lại gặp vỏ dừa. Trong phòng trước của tôi, chỉ có một người duy nhất chống đối tôi. Nhưng ở đây, tất cả những người cùng phòng đầy sự đê tiện và đều cáng. Trong số họ, không có một người nào tử tế, không một người biết gì về Đức Chúa Trời. Ngài đã cho phép người phụ nữ ở phòng trước đày đọa tôi để tôi xin chuyển, vì Ngài muốn tôi ở đây với những phụ nữ chưa được Đức Chúa Trời đụng chạm, trong khi Ngài đã làm ở những chỗ khác trong trại. Điều đáng ngạc nhiên là toàn phòng ở đây chưa có ai tin Chúa. Tôi đã nghĩ rằng trong lúc này có ít nhất một vài nữ tín đồ ở mỗi phòng, và họ có thể kể cho những người cùng phòng về Chúa Giêsu. Nhưng ở đây hoàn toàn là khu vực mới cho Đức Thánh Linh. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã đem tôi đến đây, và tôi bắt đầu cầu nguyện khẩn thiết. Tôi kiêng ăn và bước vào sự cầu thay cho những phụ nữ sống chung này. Đầu tiên, có rất nhiều sự chống trả. Cứ mỗi lần tôi bắt đầu nói về Chúa Giêsu là tất cả hội đồng lại để chống tôi. Họ không muốn nghe về Đức Chúa Trời. Họ thường xuyên hắt hủi tôi. Tôi thấy thất bại nên từ bỏ ý định muốn nói thêm cho họ. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho họ. Và tôi thấy tương đối nản đối với những phụ nữ này. Tôi khó tin được rằng một ngày nào đó họ sẽ quay trở lại với Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện dốc đổ với Đức Chúa Trời. Xin chính Ngài nói với họ và mở lòng họ để họ nghe tin lành về Chúa Giêsu và trở lại với Ngài. Một ngày kia, cô gái trẻ nằm cạnh giường tôi bị ốm nặng. Tôi thấy lo lắng cho cô và xem sự săn sóc cô là bổn phận của mình. nên tôi chăm sóc cô cho đến khi cô khỏe mạnh. Qua đó, trái tim cô được tình yêu của Chúa Giêsu đụng chạm và cô đã dâng đời sống mình cho Ngài. Sau đó, có hai người cùng phòng nữa tin nhận Chúa. Không lâu sau đó, một người cùng phòng đã lên báo cáo cho những nữ nhân viên về những hoạt động tôn giáo bị nghiêm cấm của tôi. Từ khi cô chân đến phòng chúng tôi, lúc nào cô cũng nói về Chúa Giêsu. Cô cầu nguyện và hát suốt đêm, đến nỗi chúng tôi không thể nào chợp mắt được. Đến lúc các bà phải ra tay rồi. Vì vậy, những nữ nhân viên đến phòng chúng tôi để lục soát những đồ đạc cá nhân. Họ hy vọng tịch thu những tài liệu bằng chứng và có thể trừng phạt tôi vì những hoạt động bị nghiêm cấm. Tôi không biết gì về cuộc lục soát này và đang ngồi khi những nữ nhân viên bước vào. Lúc đó tôi ngồi trên giường và đọc quyển Sống với Thánh Kinh, Những Dòng Nước Trong Đồng Vắng. Tôi rất ưa thích quyển sách và mỗi ngày đọc một đoạn tương ứng, gồm có một đoạn Thánh Kinh ngắn và một câu chuyện liên hệ, một bài thơ hay một vài câu giải thích. Ở trong trại, quyển sách này đối với tôi có rất nhiều ý nghĩa. Dù vậy, đem nó vào đây không phải là không nguy hiểm. Tôi không bao giờ muốn để bị mất cuốn sách quý giá đó. Trong khi những nữ nhân viên bước vào phòng, tôi dúi nó cho cô ngồi đối diện giường tôi. Cô phản ứng như không có gì xảy ra và giấu nó trong quần áo mình. Thật tình là đã quá muộn vì tất cả những cặp mắt của các nhân viên và tù nhân đều chĩa về tôi lúc tôi đưa cuốn sách. Có ít nhất 25 người đã trông thấy động tác nhanh chóng này. Nhưng, hallelujah, không ai nhìn thấy gì. Ngay lập tức, câu Thánh Kinh đến trong tâm trí tôi. Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta, thì ai có thể nghịch lại chúng ta? Roma chương 8 câu 31. Tôi thấy thú vị. Những nữ nhân viên đã lục lọi hồi lâu và kỹ càng, không có gì không bị động tới. Họ bới tung lên tất cả những xó xỉnh bị tình nghi, nhưng rồi không tìm thấy gì cả. Mặc dù vậy, họ vẫn đưa tôi lên văn phòng. Ở đó tôi bị cảnh cáo phải giữ nội quy trại. Sau đó họ đem tôi xuống hầm để nhốt tôi vào xà lim chật chội và tối tăm khét tiếng đó, mà trước đó vài cơ đốc nhân đã bị nhốt ở đó. Nhưng nước ở đó ngập cao đến nỗi họ phải đóng ngay cửa lại. Nhưng họ vẫn chưa cho tôi trở lại phòng mà đem tôi đến một phòng theo dõi ở tầng trệt, dành để nhốt riêng những người tội phạm nặng. Có những lúc nếu căn phòng không có người thì những tù nhân bị phạt bị nhốt tạm ở đây, nếu họ đặc biệt không tỉnh ngộ và cứ vi phạm nội quy nhà tù. Đây là lần đầu tiên tôi ở trong phòng này. Tôi không biết là phải ở đây bao lâu, nhưng tôi tìm cách an ủi mình rằng Đức Chúa Trời ít ra sẽ che chở tôi, giống như Ngài đã làm trước đó cho quyển sách Sống với Thánh Kinh của tôi. Vào ngày thứ hai, có bốn người nữa bị bắt nhốt cùng xà lim với tôi. Sau này còn có người thứ năm. Họ không phải là cơ đốc nhân và bị phạm một tội nào đó nên đã bị phạt. Chúng tôi bị theo dõi liên tục và chúng tôi không được phép nói chuyện với nhau. Nhưng tôi không muốn chấp nhận điều đó. Cả những phụ nữ này cũng nên được kinh nghiệm rằng họ có thể bắt đầu một cuộc đời mới với Chúa Giêsu ở giữa cảnh giam cầm này. Đức Chúa Trời bằng ân điển lớn lao của Ngài đã bảo vệ chúng tôi, và tôi thấy có nhiều cơ hội để nói chuyện với họ về Đức Chúa Trời mà không bị nữ nhân viên để ý. Một buổi tối, Chúa ban cho tôi một khải tượng. Trong đó, tôi thấy bà trưởng trại nói chuyện với tôi và bắt tôi khai báo tất cả các hoạt động cấm mà tôi đã làm ở phòng số 8. Vào sáng hôm sau, tôi nói cho người đứng theo dõi gác trước cửa phòng: hôm nay tôi sẽ bị gọi lên hỏi cung. Cô ta hỏi Làm sao mà chị biết được? Chúa là đấng tôi phục vụ đã nói cho tôi đêm qua. Cô kinh ngạc và không nói gì thêm. Đến 8 giờ sáng, đã đến lúc những lính canh có vũ trang đem tôi lên phòng hỏi cung. Có 4 bà cán bộ ngồi đằng sau những cái bàn nhỏ, chân bắt chéo, ngả lưng ra phía sau, nói chuyện rôm rả và cười đùa với nhau. Và nhìn họ trong bộ quân phục rất oai phách. Tôi được chỉ cho hãy ngồi xuống chiếc ghế đầu đặt trước họ và đợi vài phút trôi qua, họ mới quay sang chú ý đến tôi. Cô Trân, cô đã suy nghĩ mọi điều kỹ lưỡng chưa? Họ bắt đầu cuộc hỏi cung. Bây giờ cô phải tường trình lại thành thật và đầy đủ. Tôi phải tường thuật về gì cơ? Tôi hỏi lại. Cô biết rất rõ điều đó, là câu trả lời cột ngột. Bây giờ tất cả gườm gườm nhìn tôi. Họ đã cúi người xuống, chống lên bàn và chờ câu trả lời của tôi. Nhưng tôi không biết phải trả lời điều gì cho họ. Tôi lưỡng lự một lát và cầu nguyện lên Đức Chúa Trời và hỏi Ngài tôi sẽ nói điều gì. Sau đó tôi nói với giọng khẩn khoản. Tôi đã không làm điều gì sai hoặc không đúng. Thật sự tôi không biết tôi sẽ nói gì. Thình lình, tất cả đều vỡ tung. Họ rít lên, giận dữ, đập bàn và quát tháo tôi. Rồi họ chỉ ngón tay trỏ vào tôi, làm như tay họ là súng lục vậy. Cô Trân, sao cô cứng cổ thế? Chúng tôi cho cô cơ hội để nói, mà tại sao cô không nói? Sau khi cô đã có thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng, tại sao cô không tường trình thành thật cho chúng tôi? Cô Trân, nếu bây giờ cô không nói, cô sẽ bị say ra cám bây giờ. Khi tôi nghe thấy điều đó, bỗng có một niềm vui siêu nhiên tràn ngập tôi. Tôi cầu nguyện trong tâm trí. Chúa ơi, nếu Ngài cho phép con bị đánh đập, con thật sự sẽ rất vui mừng. Vì như vậy, Ngài đã xem con là xứng đáng chịu nhục vì danh Ngài. Những bà cán bộ còn tiếp tục chửi rủa và dọa nạt một lúc lâu và đặt một vài câu hỏi. Nhưng sau đó tôi ngạc nhiên vì họ đột ngột nói rằng cô có thể trở lại phòng mình và sau đó cô trở lại với chúng tôi và bình tĩnh tường thuật lại mọi chi tiết tỉ mỉ. Cuộc hỏi cung được chấm dứt như thế và tôi lại bị đem về phòng theo dõi. Một vài ngày sau, tôi được đem lên hỏi cung. Lúc tôi được đem đi, trời đã tối, nhưng hoạt cảnh diễn ra rất giống như lần trước. Bà cán bộ cao cấp nhất của chi bộ quay sang tôi. Giờ thì cô hãy nói đi. Tuy cô không vi phạm những tội mới, nhưng chỉ qua đức tin của cô vào Đức Chúa Trời đã làm cho chúng tôi phải làm những việc không cần thiết. Kể từ khi cô đến trại, chúng tôi hàng ngày phải bận rộn với những hậu quả của sự mê tín dị đoan. Tôi cầu nguyện thầm. Chúa ơi, con muốn vâng lời Ngài. Con muốn làm theo ý muốn Ngài. Đức Thánh Linh mới nói với tôi và nhắc tôi nhớ lại lời Thánh Kinh. Hãy trung tín cho đến chết. Khải Huyền, chương 2, câu 20. Điều ấy ban cho tôi thêm năng lực và tôi có thể để cho mọi sự tấn công xảy ra trên tôi mà không cần phải nói nhiều. Cũng giống như những lần hỏi cung trước, tôi bị một đòn phủ đầu và ngâm dọa, nhưng nó chỉ dừng lại ở lời nói. Tôi không bị đánh hay tra tấn. Rõ ràng, Đức Chúa Trời tôi đã che chở tôi, hầu cho không ai có thể đụng vào thân thể tôi. Cuối cùng, những lời cầu nguyện của các chị em không phải là không công hiệu. Tuy họ không biết cụ thể lúc nào tôi bị hỏi cung, nhưng tất cả đều biết tôi ở phòng giam theo dõi, không có thánh kinh, không được liên hệ với những chị em tín đồ khác và không có thời gian thuận tiện để cầu nguyện. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để cho những cơ đốc nhân cầu nguyện sốc đổ cho tôi và Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của họ. Ngài ban cho tôi năng lực, ban phước cho tôi bằng sự tôi được nương náu bên Ngài và bảo vệ tôi khỏi những ý định độc ác của những nữ nhân viên. Một cuộc hỏi cung thứ ba cũng diễn ra theo bố cục giống như vậy. Họ đặt nhiều câu hỏi cho tôi không trả lời, và sau những lời đe dọa, tôi bị đem trở lại xà lim để tôi suy nghĩ tiếp về tội lỗi của mình. Trở lại phòng theo dõi, tôi suy nghĩ xem điều gì có thể xảy đến cho tôi. Tôi đi đến ba khả năng. Hoặc là tôi bị đem lên miền Tây Bắc, ở đó có trại cải tạo lớn. Hoặc là tôi bị tăng án tù. Hoặc là tôi bị án tử hình. Tôi đã cầu nguyện và đầy dẫy niềm vui sâu đậm. Tôi nói, Chúa Giê-xu ơi, nếu con bị đem lên vùng Tây Bắc, con có thể lớn tiếng tôn vinh Ngài. Nếu hạn giam con bị kéo dài, con sẽ có nhiều thời gian hơn để học với Ngài và thấy sự vận hành của Ngài ở đây. Và nếu con bị tử hình, thì con chắc sẽ vui mừng vì như vậy con sẽ được ở bên Ngài. Và cuối cùng, sự khao khát của con đối với Ngài sẽ được thỏa mãn. Trong khi tôi ở phòng biệt giam này, có 5 phụ nữ khác bị đem đến nhốt chung với tôi. Vì chúng tôi ngày và đêm phải cùng ở trong căn phòng chật chội đó, thì mặc dù bị cấm nói chuyện, nhưng không ngăn giữ được chúng tôi. Và chúng tôi phải chú ý để không một nữ nhân viên nào trông thấy. Tôi kể cho họ về Chúa Giê-xu và tình yêu Đức Chúa Trời tuôn chảy qua tôi đến với họ. Có một cô đã ăn cắp của bạn tù mình áo quần và đồ ăn, nên cô phải ở đây để suy nghĩ về sự phạm pháp của mình. Cô bị trầm cảm, cô bị những nữ nhân viên hành hạ và khó có thể chịu đựng được cuộc sống ở xà lim này. Cô cũng bị sự cắn rứt lương tâm và sự tự ti mặc cảm hành hạ. Tôi có thể nói với cô là tất cả mọi người đều đã phạm tội và có lỗi đối với Đức Chúa Trời. Nếu cô không tin Chúa, cô sẽ hư mất đời đời. Nhưng cô có thể quay khỏi đời sống cũ của mình trước đây và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa mình. Bởi vì tôi cầu nguyện và kiêng ăn cho cô, nên có thể dành thức ăn lại và đưa cho cô. Điều đó làm cô rất vui. Một ngày kia, cô đã kể cho tôi câu chuyện của cô. Cô vừa khóc vừa nói, những điều chị kể cho em nghe về Chúa Giê-xu không phải là mới đối với em. Mẹ em cũng là con cái Chúa và luôn tìm cách dạy em trở thành người tin Chúa. Em cũng biết rằng bà đã cầu nguyện cho em trong những năm tháng qua và cả bây giờ nữa, nhưng em không hề muốn liên hệ gì đến Đức Chúa Trời. Em muốn sống cuộc sống của em như em thích mà không cần phải hạn chế mình. Và em muốn giống như số đông mọi người. Vì thế bây giờ em rơi vào chỗ này. Và ngay cả ở đây Chúa Giê-xu không buông lỏng em hơn, nhưng đã tìm cách kéo em đến với Ngài. Kể từ khi em gặp chị, em luôn luôn nghĩ rằng có thể Chúa Giê-xu còn yêu thương em. Sau khi em đã làm hư hỏng hết, chị biết không? Em thật sự đi đến bước đường cùng, em không biết phải sống tiếp như thế nào nữa. Chị có nghĩ rằng em còn có thể bắt đầu lại một lần nữa được không? Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện. Cô trao cho Chúa tội lỗi và cuộc đời hư hỏng của mình. Và Ngài đã ban cho cô sự tha thứ và một cuộc đời mới. Thật là một phép lạ. Được chứng kiến những tù nhân trở thành con cái Đức Chúa Trời, tôi không thấy có niềm vui nào lớn hơn. Cô gái trẻ này trở thành một nữ tín đồ nóng cháy, yêu mến Chúa Giê-xu hết lòng và trong những năm tiếp theo đưa rất nhiều người trong tù đến với Chúa. Vào một ngày kia, có một cô gái còn rất trẻ được đưa đến phòng tôi. Thật ra cô còn là một đứa trẻ. Cô không nói gì, không nhìn tôi, nhưng chỉ ngồi bất động dưới đất. Trên gương mặt cô thấy rõ sự tuyệt vọng, như là cô muốn kết thúc cuộc đời này vậy. Tôi thấy đau đớn khi phải nhìn thấy cô như vậy và tìm cách nói chuyện với cô làm cho cô vui lên. Nhưng cô không động đậy và chẳng buồn nhìn lên. Tôi còn biết làm gì hơn là cầu nguyện cho cô. Sau khi nhiều ngày cứ trôi qua như vậy, vào một buổi sáng, tình yêu Đức Chúa Trời đối với cô gái này đã cảm động tôi thật nhiều, nên tôi ngồi bên cạnh cô và cầm lấy tay cô trong nước mắt. Tôi nhẹ nhàng nói với cô: "Con ơi, con có thể kể cho cô biết chuyện buồn của con được không?" Cô không phản ứng gì. Tôi chợt nhớ ra là ngày hôm trước con trai tôi có đem cho tôi ít đồ ăn. Tôi mới lấy đưa cho em. Lúc đó, kể từ khi vào tù, lần đầu tiên em cảm thấy thật sự có cái gì đó giống như tình yêu. Em nhìn tôi, hồi lâu, gương mặt em trở nên mềm mại. Khi em nhận lấy món quà và sau đó em đã gục đầu vào lòng tôi và khóc, tôi được nghe câu chuyện rất buồn của em. Em bị kết án 4 năm tù bởi vì em đã gây rối loạn và chống lại những bậc cầm quyền. Em không bao giờ chịu khuất phục, em đã làm cho gia đình phải lo lắng và chịu biết bao nhục nhã. Thế rồi, khi em vào tù thì nhận được lá thư của bố mẹ, đã làm trái tim em sụp đổ. Bố mẹ viết rằng em không còn là đứa con của gia đình và không bao giờ được phép về nhà nữa. Trong tù em bị ốm nặng, bị viêm màng não, không ai săn sóc cho em và em cảm thấy điều đó thật kinh khủng vì không ai săn sóc mình. Em còn rất trẻ và không còn người thân nào nữa. Một sự sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập, đến nỗi em chỉ còn nghĩ đến việc tự sát. Tôi thật vui mừng vì có câu trả lời. Con ơi, dù bố mẹ con không yêu con nữa, nhưng có một đấng yêu thương con từ lâu lắm rồi. Ngài luôn luôn yêu con ngay từ trước khi con được sinh ra. Ngài đã vì tình yêu đối với con mà đã chết cho con. Ngài đã tình nguyện gánh tội lỗi trên mình để con được tự do và có một cuộc sống hạnh phúc. Ngài luôn luôn muốn cứu con và để con trở thành con cái Ngài. Điều duy nhất con cần làm là mở lòng ra cho Ngài và Ngài sẽ tiếp nhận con vào gia đình Ngài. Lúc tôi đang nói, tiếng khóc cô trở nên nức nở và cô đến với Đức Chúa Trời bằng tất cả tấm lòng. Cô hối hận sâu xa vì thái độ nổi loạn của mình. Sau khi cô đã xưng nhận những tội lỗi trước Đức Chúa Trời và tôi, cô có thể kinh nghiệm sự chữa lành của Đức Chúa Trời trên tấm lòng bị tan nát của cô. Một vài ngày sau đó, tôi nói với cô rằng nếu cô có thể cầu nguyện cho bố mẹ và viết một bức thư cho họ để xin lỗi và xin bố mẹ tha thứ, biết đâu bố mẹ sẽ thay đổi ý định lần này thì sao, và sẽ yêu thương cô trở lại. Cô vâng lời và bắt đầu cầu nguyện và kiêng ăn cho bố mẹ. Sau đó cô viết bằng nước mắt cho họ một lá thư như sau: "Kính thưa bố mẹ, con đã gây cho bố mẹ nhiều điều đau khổ. Vì đứa con gái không xứng đáng của bố mẹ đã làm nhiều điều hư đốn và tai tiếng, nên không những con bị phạt thôi mà còn khiến cho bố mẹ phải chịu sự nhục nhã. Con đã làm ô danh gia đình và để cho cả nhà phải bị tai tiếng. Con hiểu rằng bố mẹ căm ghét con và con thật sự không xứng đáng là con của gia đình. Nhưng ở trong tù đây, con đã gặp một người mẹ đã giúp đỡ con để tìm thấy một cuộc sống mới và chỉ cho con đường sống và giải thích rằng mỗi người sẽ phải chịu lấy trách nhiệm về việc làm của mình. Bố mẹ yêu quý, xin hãy đến thăm con. Bố mẹ hãy đánh con, chửi mắng và trút sự giận dữ vào con. Nhưng con muốn xưng nhận trước bố mẹ tội lỗi con và cầu xin bố mẹ tha thứ cho con. Con xin chúc bố mẹ mạnh khỏe đứa con không xứng đáng của bố mẹ. Họ tên và ngày tháng. Khi bố mẹ cô gái nhận được lá thư, trên đó còn thấy dấu vết những giọt nước mắt của con gái mình, thì họ lập tức vào nhà tù thăm con. Khi hai bên đứng đối diện nhau, thì toàn bộ sự giận dữ đã biến mất. Họ ôm chầm lấy nhau và khóc rất lâu. Nhiều người nhìn thấy cảnh đó cũng không cầm được nước mắt. Đó là một khoảnh khắc xúc động, kỳ diệu của sự làm hòa. Ít ngày sau đó, cô gái phải trải qua thời gian bắt bớ, vì trong khoảng thời gian đó, đức tin cô đã được mọi người biết đến. Nhưng cô không bị nhụt chí. Năng quyền mà cô tìm thấy trong Chúa Giê-xu mạnh hơn những cuộc hỏi cung và đau đớn. Những cán bộ nhất định muốn biết ai đã thuyết phục cô tin Chúa, nhưng cô cứ một mực trả lời: "Không ai bắt ép tôi tin, và đó chính là Chúa Giê-xu đã yêu tôi. Ngoài ra, những việc tốt, đạo đức và tình yêu của những người tin Chúa đã thuyết phục tôi." Người phụ nữ thứ ba đến phòng biệt giam của tôi đã lớn tuổi. Bà bị án tù chung thân bởi vì bà đã giết chồng. Vì thế, không những bà phạm luật pháp mà còn bị mọi người khinh bỉ. Bởi vì những kẻ giết người trong xã hội chúng tôi rất bị khinh bỉ và căm ghét. Kể từ khi bà bị giam, không một người thân quen nào đến thăm nom hay gửi cho bà một thứ đồ dùng gì. Bà rất nghèo và hoàn toàn không có của cải gì, đến nỗi bà không mua nổi xà phòng, khăn mặt, kem đánh răng hay những thứ đại loại như vậy. Thêm vào đó, bà còn bị bệnh và sự đau đớn trong linh hồn và sự cô đơn làm bà không chịu nổi. Sau khi bà bị đưa đến phòng tôi đã mua cho bà vài thứ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Tình yêu của Chúa Giê-xu cũng đã làm tan chảy tấm lòng cứng cỏi và cay đắng này. Bà đã trở lại với Chúa và kinh nghiệm một sự thay đổi lớn. Người phụ nữ trạc tuổi trung niên bị đưa đến phòng tôi là người thứ tư. Bà đến từ một thành phố cách đây hàng nghìn cây số. Bà bị đi tù vì đã làm nghề buôn gái. Người mẹ già của bà đã 80 tuổi, không hề biết gì về việc con gái mình bị tù. Nhưng bà đã nghĩ rằng con gái mình đang đi công tác xa. Nữ tù nhân này bị khủng hoảng tinh thần. Bà khóc mỗi ngày. Nhưng khi tôi kể cho bà về Chúa Giê-xu, bà đã tiếp nhận và xin và nhận được sự tha thứ. Bà được đầy dẫy niềm vui và hát tôn vinh Đức Chúa Trời mỗi ngày. Cầu nguyện, đọc Thánh Kinh và dẫn những tù nhân khác đến với Đức Chúa Trời. Người tù nhân thứ năm mà Chúa đem đến cho tôi ở tỉnh Hà Nam, bị bắt vì tội bắt con tin tống tiền. Bà bị án tù 15 năm và tính tình rất đê tiện. Tôi đã đặc biệt cầu nguyện cho bà rất nhiều và lâu dài. Rồi cuối cùng phép lạ cũng xảy ra trên đời sống bà. Bà đã hối hận lỗi lầm, trở lại và xin Chúa Giê-xu bước vào đời sống mình. Sau này, khi bà đã mãn hạn tù và được tự do, bà vẫn giữ lòng yêu mến Chúa không thay đổi và đưa chồng, gia đình và nhiều người khác đến với Chúa. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì quyền phép Ngài đã tác động và tất cả năm phụ nữ đã giao phó đời sống mình cho Chúa Giê-xu. Họ được kinh nghiệm một sự giải phóng, sự tha thứ và sự bình an kỳ diệu. Và chúng tôi vui mừng về sự tốt lành mà Cha Thiên Thượng chúng ta đã tuôn đổ trên chúng tôi. Vậy nên những ngày ở phòng biệt giam này trôi qua cũng đầy phước hạnh và niềm vui và bận rộn công việc cho Chúa Giê-xu. Đến ngày thứ 50 của tôi ở phòng biệt giam, tôi bị đưa lên cho những bà quản lý trại để bị hỏi cung lần thứ tư. Tôi lại bị đòi hỏi phải viết ra tờ xưng nhận tội lỗi mình. Thế rồi họ lại hỏi rằng: "Cô hay đọc loại sách nào nhất?" Tôi nhớ là vào năm 1982, khi tôi bị bắt, tôi có đem theo một cuốn tiểu thuyết. Hồi đó tôi hơi ngạc nhiên về chính mình, tại sao tôi đã đem theo cuốn sách này. Nhưng bây giờ tôi mới biết điều đó. Vì thế tôi có thể trả lời. Tôi đọc cuốn tiểu thuyết. Nếu các bà không tin, hãy đến mà xem. Quyển sách nằm dưới giường phía chân tôi. Họ mới sai người đi tìm ngay và thật sự có tìm thấy quyển sách đó và đem lên phòng hỏi cung. Tôi mạnh dạn nói tiếp. Bây giờ các bà đã có bằng cớ rồi đấy. Tất cả những người đã tố cáo tôi đều vu khống tôi. Những bà cán bộ không nói gì thêm. Và cuối cùng tôi được phép trở về phòng số 8 và tham gia vào cuộc sống hàng ngày ở trại cải tạo. Đối với tôi, 50 ngày ở phòng biệt giam không phải là hình phạt, nhưng là một quà tặng của Đức Chúa Trời. Bởi vì tôi có thể dành nhiều thời gian cho 5 chị em đã tin Chúa đó và giúp họ bắt đầu một đời sống mới. Không phải những nữ nhân viên đã hình phạt tôi mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đó. Tôi đã nghĩ đến lời Chúa có chép rằng: Ta đã sai ngươi để mở mắt họ, để họ xoay từ sự tối tăm qua sự sáng láng, từ quyền lực của Satan đến với Đức Chúa Trời, để họ nhận được sự tha tội và cơ nghiệp giữa những người được nên thánh bởi đức tin nơi ta. Công vụ các sứ đồ chương 26 câu 17-18. Tôi đầy sự vui mừng vì đường lối Đức Chúa Trời đối với tôi. Tôi đã reo lên, ca hát và cảm tạ Ngài mỗi khi tôi nhớ lại 50 ngày này. Nhà tù của chúng tôi nổi tiếng trong toàn nước vì nó có trên 4.000 nữ tù nhân và thuộc vào cỡ lớn nhất trong các trại cải tạo. Những phụ nữ mới thường được đem đến và những người cũ được thả ra hay thuyên chuyển. Cho nên, đối với chúng tôi là những cơ đốc nhân không khi nào hết việc. Thường xuyên có những phụ nữ mới đến chưa từng nghe về Chúa Giê-xu. Trong thời gian bị tù, tôi đã sống chung với nhiều phụ nữ mà trong hoàn cảnh bình thường chắc tôi không bao giờ quen biết họ. Tấm lòng và thân thể họ đầy rẫy sự bẩn thỉu, đê tiện. Tôi bị phó cho cách sống và những sự đê tiện của họ. Hàng ngày tôi phải nghe những câu nói tục tĩu và phải đối diện với những tội lỗi ghê tởm và tàn bạo nhất. Nhưng trong con mắt tâm linh, tôi thấy những phụ nữ này sẽ phải trả lời trước Đức Chúa Trời, trước tòa án trung thẩm và họ sẽ phải đi vào sự hư mất đời đời ra sao. Và câu thánh kinh trong châm ngôn của Salomon không rời khỏi tâm trí tôi. Nếu con giữ mình trong sự giải cứu những kẻ bị kéo vào sự chết và những kẻ sắp bị giết. Châm ngôn chương 24 câu 11. Và tôi cảm nhận giống như Jeremy. Vì lời của đấng tự hữu hằng hữu làm cho tôi cả ngày bị sỉ nhục chê cười. Nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa. Jeremy chương 20 câu 8 câu 9. Vào một buổi tối tôi thức dậy và gánh nặng đó đè lên tôi, đến nỗi tôi không ở lại trên giường được. Tôi đứng dậy và nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Ở đó tôi quỳ gối và khóc trước Đức Chúa Trời vì những phụ nữ đáng thương này là những người đang sống với tôi. Bằng giọng thì thầm tôi kêu nài lên Chúa. Chúa ơi, Ngài đã đến thế gian để cứu tội nhân. Con xin Ngài hãy để cho tất cả những phụ nữ bị tù ở đây kinh nghiệm được ân điển Ngài. Nếu không, con thà chết thay vào chỗ những phụ nữ này còn hơn. Cô Sinh, cô Linh và tôi luôn luôn liên lạc với nhau. để trao đổi những tin tức và những nan đề cầu nguyện, và chúng tôi dạy dỗ và nhắc nhở tất cả những cơ đốc nhân hãy cầu nguyện cho sự giảng tin lành trong trại cải tạo của chúng tôi. Chúa Giêsu của chúng ta là thành tín, và chính Ngài đem lại mùa gặt, hầu cho rất nhiều phụ nữ ở trong trại có thể được sinh ra vào trong gia đình Đức Chúa Trời. Mục 6. Linh hồn con khao khát Thiên Chúa như con nai cái mong chờ khe nước. Thi Thiên chương 42 câu 1, câu 2. Khi số lượng tín đồ trong trại gia tăng, thì nhu cầu thánh kinh là vấn đề lớn nhất của chúng tôi. Vào một ngày kia, tôi thấy có một cô gái tin Chúa khóc sụt sịt trong lúc làm. Tôi dịu dàng hỏi cô có nỗi khổ gì chăng, và câu trả lời của cô là: "Làm sao em có thể nhận biết được Chúa Giêsu của em nếu như em không có thánh kinh?" Nhiều người cũng ở trong hoàn cảnh giống như cô, và tôi lo lắng cho tình trạng này. Nhất định những phụ nữ phải có thánh kinh để có thể trưởng thành, trở nên những cơ đốc nhân và để chuẩn bị cho cuộc sống lúc được tự do. Nhưng vẫn còn cấm không được phép giữ tài liệu cơ đốc. Tôi không còn biết làm gì khác hơn là cứ luôn luôn dâng trình sự thiếu thốn này lên cho Đức Chúa Trời. Chúng tôi có hai cách để có thánh kinh. Một cách đó là sao chép thánh kinh, nhưng chúng tôi có rất ít thời gian trống. Trong khi đó, con số những người tin Chúa luôn luôn gia tăng, và như thế sẽ rất chậm để cho mỗi một nữ tín đồ có thể có dù chỉ một đoạn thánh kinh. Nên chúng tôi đã bắt đầu bước một bước mạo hiểm là dùng các con tôi. Chúng được phép thăm tôi một tháng một lần, và mặc dù đoạn đường xa xôi, nhưng chúng vẫn đến đều đặn. Trước khi chúng vào trại, chúng xé thánh kinh thành nhiều phần nhỏ, và trong quá trình đến thăm, tìm cách tẩu tán cho tôi. Điều đó làm tương đối đơn giản, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho những nữ nhân viên không biết gì. Cứ mỗi lần các con tôi sau một lúc đến thăm thì nói rằng: "Mẹ ơi, con phải đi ngoài." Người nữ nhân viên lúc đó luôn luôn cho phép tôi dắt con đi đến nhà vệ sinh. Khi chúng tôi vừa ở đó, nhìn xem xung quanh có ai theo dõi mình không. Những đứa trẻ bỏ những phần thánh kinh vào quần trong của chúng, rồi dùng băng keo dán lại dọc theo chân. Thà vậy chứ không nên giấu trong đồ ăn, vì những cán bộ luôn luôn kiểm tra những món quà. Cả quần áo trên của trẻ con bị kiểm tra và động vào. Nhưng cách này thì được. Một thời gian dài, hầu như chúng tôi đều cùng đi nhà vệ sinh. Và vậy là lời Đức Chúa Trời dần dần đến được trong trại. Tôi thật vui dường nào khi có thể đem cho các chị em những phần thánh kinh mỏng. Và họ cảm động rơi nước mắt, nhận lãnh của báo đó với lòng đầy biết ơn. Vào thời gian đó, những cơ đốc nhân chúng tôi luôn luôn thức dậy vào lúc 5 giờ 30 sáng và vội vàng đi rửa mặt và mặc quần áo. Khi tiếng chuông báo thức vừa kêu lên và những cánh cửa ở sân trong khu nhà đã mở, thì tất cả chúng tôi nhanh chóng xuống tầng dưới, ra ngoài trời, cùng quỳ gối cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời, thờ phượng và dâng lên cho Ngài những nan đề của chúng tôi. Vào lúc sáng sớm này, những nữ nhân viên còn ngủ trên những chiếc giường êm ấm của họ và không chú ý đến chúng tôi, vì công việc họ đến 7 giờ mới bắt đầu. Và các nữ tù nhân đều mệt mỏi vì công việc tay chân nặng nhọc nên họ dậy càng muộn càng tốt. Sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài đã bố trí thời gian này đặc biệt cho chúng tôi. Vào mỗi ngày của những ngày kỳ diệu này, chúng tôi có một tiếng đồng hồ quý giá vào buổi sáng tinh mơ. Đó là một ơn phước cho chúng tôi. Vào mỗi buổi sáng, chúng tôi kinh nghiệm sự gần gũi của Đức Chúa Trời. Chúng tôi cầu nguyện khẩn thiết cho những nan đề chúng tôi và được tự do để chúc tụng Chúa và vui vẻ trong sự hiện diện của Ngài. Trong thời gian này, chúng tôi luôn luôn được Chúa làm cho mạnh mẽ và đầy dẫy chúng tôi bằng ánh sáng của Ngài một cách mới. Nếu trời càng lạnh, chúng tôi càng được tự do hơn. Hay nhất là nếu trời tuyết rơi dày, thì chúng tôi quỳ gối xuống trên tuyết và có thể quên mọi sự canh chừng. Nếu chúng tôi cùng nhau thờ phượng Chúa, có một ngọn lửa cháy trong lòng chúng tôi, mạnh hơn bất kỳ sự băng giá bên ngoài nào. Đó là vào năm 1983, Đức Chúa Trời đã nói với tôi là nhà tù chúng tôi sẽ trở nên như tầng trời thứ ba, là thiên đàng, một nơi của sự vinh hiển Chúa. Cũng tình cờ mà khu trại nơi có phòng tôi và chỗ sân trong nằm trong tầm quan sát của vọng gác thứ ba. Và Chúa đã gọi khu vực thuộc vọng gác thứ ba là tầng trời thứ ba. Sau khi Đức Chúa Trời đã nói cho tôi điều đó, buổi sáng hôm sau, tôi đã chia sẻ điều đó cho những chị em trong giờ cầu nguyện buổi sáng. Và chúng tôi vui mừng về sự hài hước của Đức Chúa Trời chúng ta. Tất cả chúng tôi đang quỳ gối cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời, đều mặc một đồng phục giống nhau, nên chúng tôi có thể cầu nguyện rằng, Chúa ơi, giờ chúng con đều mang một y phục giống nhau, và từ tầng trời thứ ba, chúng con cùng nhau ca ngợi Ngài. Hallelujah! Chúng tôi thật có lý do để vui mừng và vui cười hớn hở. Thời gian làm việc của chúng tôi trừ chủ nhật kéo dài đến 22 giờ. Công việc hơn 10 tiếng mỗi ngày làm cho chúng tôi đến ranh giới của sức lực mình. Khi chúng tôi được trả về từ nhà máy lúc 10 giờ tối, thì tất cả những phụ nữ nhanh chân chạy đến phòng tắm để tắm giặt và sau đó đi ăn. Những cơ đốc nhân không như thế. Tất cả chúng tôi đều trước hết chạy về phòng, ngồi lại và sau đó có thời gian tĩnh nguyện. Trong khi những phụ nữ khác không ở đó, có thể đọc thánh kinh hay những sách cơ đốc khác. Chỉ khi những bạn tù cùng phòng về, thì chúng tôi mới nhanh chóng đi tắm giặt và ăn phần ít ỏi. Dẫu vậy, sau đó có những người trong chúng tôi còn thức để đọc thánh kinh cho đến 2-3 giờ sáng. Mục 7. Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng, vì Thiên Chúa tự hữu hằng hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi. Giô-suê chương 1 câu 9. Hiển nhiên, Sa-tan không chịu để cho yên. Nó sẽ không chấp nhận điều đó mà không có sự chống cự nào. Khi thấy những tù nhân được tự do tôn vinh Đức Chúa Trời và nói về Ngài, ngay trong một trại cải tạo có mục đích cải tạo những con người này thành những người vô thần. Và vì trong toàn nước đạo Chúa bị bắt bớ tàn khốc, chúng tôi cũng phải dự tính khả năng bị đàn áp. Những sự khám xét, hình phạt thân thể, còng tay, nhốt trong xà lim, không cửa sổ hàng tuần và những cuộc tra khảo đối với chúng tôi là bình thường, là những cơ đốc nhân chúng tôi phải tính đến khả năng đó. Có một đội lao động gồm có 30 tội nhân và 70 cơ đốc nhân. Thậm chí một nữ nhân viên là đảng viên tin Chúa Giê-xu. Thời khóa biểu thường ngày của những người tin Chúa Giê-xu giống như tôi đã nói ở trên. Vào mỗi tối lúc 10 giờ, những nữ tín đồ đều chăm chỉ đọc lời Chúa. Nếu những tù nhân khác ăn xong trở về, thì họ vội giấu thánh kinh trong tay áo. Nhưng tất nhiên, đó chẳng là một điều bí mật mà ai cũng biết điều họ làm mỗi tối. Nên chẳng bao lâu sau, có một bà bị án nặng tù lâu năm đến gặp nữ nhân viên báo cáo về những hoạt động cấm của các cơ đốc nhân. Nhưng người nữ nhân viên đó phản ứng rất lưỡng lự, khiến cho nữ tù nhân đó ngạc nhiên. Kìa, mấy người đó làm việc chăm chỉ, hòa nhã và vui vẻ với mọi người. Điều duy nhất chúng tôi có thể khiển trách họ là niềm tin của họ. Chúng tôi chống lại họ làm gì? Họ có làm hại ai đâu. Khi bà ta thấy người nữ nhân viên không làm gì chống lại những nữ tín đồ, thì bà lên thẳng phòng chủ tịch. Không lâu sau, người trưởng trại cùng với nhiều nữ nhân viên đến thình lình phòng đó để lục soát. Họ lục tìm kỹ lưỡng và thấy trong đống đồ đạc có nhiều thánh kinh. Hai nữ tín đồ bị giải đi, một người bị đưa đến một phòng xá lim ở tầng hầm, người kia lên tầng 4 ở phòng theo dõi. Cô gái trẻ vừa mới tin Chúa mấy ngày đây thôi, và những người trong chúng tôi thấy lo lắng. Liệu cô có thể vượt qua thời gian khó khăn này không? Vậy nên chúng tôi cùng cầu nguyện cho cô. Nhưng chúng tôi thật vui mừng, biết mấy, khi vào một buổi sáng, tất cả chúng tôi đang nhóm cầu nguyện ở dưới sân, thì chúng tôi nhìn thấy cánh tay cô vẫy vẫy từ song sắt cửa sổ, và chúng tôi nghe thấy giọng cô vui mừng gọi: "Các chị em, phải mạnh mẽ!" Hallelujah! Cảm tạ Chúa, mặc dù cô gái bị hỏi cung nhiều lần, nhưng cô không khai gì. Những người cán bộ nhất định muốn biết cô lấy thánh kinh ở đâu ra, nhưng câu trả lời đơn điệu của cô: "Tôi không biết." Cô bị đánh đập tàn nhẫn và phải mang còng tay, nhưng cô đã giữ vững lập trường mình. Cuối cùng, sau khoảng 20 hay 30 ngày gì đó, thì cô được gọi ra khỏi phòng và người trưởng trại nghiêm khắc cảnh cáo cô: "Cô còn rất trẻ, cô nên chấm dứt ngay việc tin vào ông Giê-xu đó." Cô đứng thẳng trước ông và giải thích bằng sự quyết tâm mới: "Trước khi tôi bị bắt, tôi là người theo Chúa Giê-xu bí mật. Sau khi tôi bị biệt giam, tất cả đều biết tôi là cơ đốc nhân, cho nên kể từ bây giờ tôi sẽ tin Chúa công khai và theo Ngài cho đến cuối cùng." Khi cô nói điều đó, không những cô chỉ nói với người trại trưởng, mà cô còn tuyên bố trước thế giới vô hình và hữu hình, trước thiên sứ Đức Chúa Trời và ma quỷ. Người trại trưởng chịu thua trước sự quyết tâm đó. Ông lắc lắc đầu và thở dài, vì ông biết rằng không có biện pháp nào đủ mạnh để làm lay chuyển đức tin của cô gái này. Người nữ tín đồ kia bị nhốt ở tầng hầm phải chịu đựng không khí ẩm lạnh. Đó là một thời kỳ gian khổ cho cô và cô phải chịu đựng nhiều. Trước khi cô được thả ra, những nữ nhân viên nói với nhau: "Chúng ta hãy thả nó thì hơn. Những tín đồ tin Chúa Giê-xu này, người ta có thể nhốt cho họ chết hay đánh đến chết, nhưng hoàn toàn không thể khiến họ chối bỏ niềm tin vào Chúa Giê-xu." Trước Tết 3 ngày, cô được thả về với cuộc sống bình thường trong trại. Vào ngày sau ngày cô được thả ra, cô đã cùng hai chị em gặp nhau ở phòng tắm, đọc thánh kinh ở đó. Họ cùng nhau đi ra hành lang để trở về phòng. Trong lúc đó, họ vẫn còn đang chìm sâu trong một bài thi thiên của David và dừng lại trước cửa phòng tắm và đọc đi đọc lại. Có một phụ nữ nào đó chắc đã trông thấy ba người đó và đi báo cáo cho những nữ nhân viên. Vì thình lình, nhiều nữ nhân viên ở đằng sau họ mà họ không biết gì hết, và một trong những nữ nhân viên đã giật cuốn thánh kinh khỏi tay người nữ tín đồ, và cô lại bị giải đi tra khảo tiếp. Lần này, cô chỉ bị phạt tiền vì giữ và đọc thánh kinh trái phép. Nhưng người nữ tín đồ không khiếp đảm, vẫn tự do sống với đức tin mình. Không lâu sau đó, cô lại bị kêu lên với lý do đã kể cho người cùng phòng về Chúa Giê-xu. Đúng là có điều đó. Trên đường đến phòng hỏi cung, Đức Thánh Linh nhắc cô một câu thánh kinh gửi cho con cái Chúa tại thành Corinto. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dù người bề ngoài hay hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời vô cùng vậy. Corinto nhì, chương 4, câu 16, 17, 18. Cho nên, cô rất được khích lệ và mạnh mẽ khi cô cùng với lời này đi lên phòng tra khảo, mà lúc này cô đã quen rồi. Nhưng lần này, những nữ nhân viên đầy sự giận dữ về sự gan lì của cô và không hỏi cô một lời nào. Họ lột hết quần áo cô ra. Những nữ nhân viên bắt đầu đánh đập và chà đạp cô, đến khi toàn thân thể cô đầy những vết tím bầm. Cô không chống lại và cũng không kêu la. Sau đó cô bị trói và bị đánh tiếp tục bằng gậy và roi ra. Cô bị đánh lâu đến nỗi toàn thân thể cô đầy thương tích và máu trào ra từ miệng và mũi. Cuối cùng, cô được đem lên phòng theo dõi. Có một nữ tín đồ đã ở đó. Trực tiếp ngay sau đó, có một buổi họp toàn thể để hạ nhục và tố cáo chống lại hai người này, nhằm mục đích bắt họ nhận tội và chối bỏ niềm tin. Trong lúc đó, khi tôi vừa nghe tin người chị em thân yêu bị bắt lần nữa, tôi đã chạy vào phòng vệ sinh và khóc với Chúa và cầu nguyện cho cô. Cầu xin Ngài ban cho cô sức mạnh và một đức tin không lay chuyển. Và Chúa Giê-xu của chúng ta đã ở cùng cô, hầu cho từ trong hoàn cảnh đau thương này, cô có thể trở thành người chiến thắng. Không có một hình phạt nào có thể tách cô khỏi đức tin vào Chúa Giê-xu. Ở trong sự phó thác vào Chúa Giê-xu, cô đắc thắng và mạnh hơn tất cả những gì con người tìm cách hại cô. Đức Chúa Trời đã đặt trong chúng tôi sự khao khát đem những phụ nữ khác đến với niềm tin Cơ Đốc. Ngày qua ngày, chúng tôi nhận lãnh thật nhiều sức lực, niềm vui và sự an ủi bởi Đức Thánh Linh, và Ngài đầy dẫy chúng tôi bằng tình yêu sâu đậm đối với những người xung quanh mình. Thì chúng tôi vui mừng vì mỗi cơ hội được kể về Chúa Giê-xu cho những người chưa biết Ngài. Một khả năng mà chúng tôi hàng ngày hay dùng, đó là tờ nhật báo mà những nữ nhân viên cho chúng tôi đọc. Chúng tôi nhận những tờ báo theo tinh thần nghị quyết của Đảng để giáo dục chúng tôi. Đó là một phần của sự cải tạo. Bởi vì chúng tôi bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, nên mỗi người đều hay đọc kỹ những tờ báo đó. Nhưng những nữ tín đồ chúng tôi đã phát huy một cách đọc riêng. Chúng tôi tìm những trang nào có bài viết phù hợp với lời Thánh Kinh, nói về sự tận thế. Nếu chúng tôi tìm thấy những bài nói về động đất, nhắc nhở trước bệnh SIDA, những bài nói về nạn đói, chiến tranh và thiên tai, thì chúng tôi chỉ cho các phụ nữ những chỗ đó và sử dụng cơ hội đó để nói về Chúa Giê-xu. Tôi còn nhớ một chuyện. Vào năm 1986, tôi thấy có một bài viết tựa đề Bốn mối nguy hiểm đe dọa sự tồn tại của loài người. Tôi đọc bài đó to lên và tất cả những người ngồi nghe thấy sợ hãi. Trong cuộc nói chuyện tiếp theo, những phụ nữ đó đã nói lên sự sợ hãi và lo lắng mình. Tôi đã có dịp nói cho họ rằng Chúa Giê-xu là câu trả lời thực tiễn cho câu hỏi của họ, rằng Ngài là sự sống và Ngài ban cho sự nương náu và an toàn mạnh hơn cả sự chết. Trước khi Ngài rời khỏi đất, Chúa Giê-xu có nói cho các môn đồ rằng: "Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị định tội. Và những dấu hiệu này sẽ theo những người tin." Trong danh ta, họ sẽ trừ những quỷ. Họ sẽ nói những ngôn ngữ mới. Họ sẽ bắt những rắn, và nếu họ uống chất độc gì, nó cũng chẳng hại họ. Họ sẽ đặt tay trên những kẻ bệnh, thì chúng sẽ lành. Mác chương 16, câu 15 đến câu 18. Thực tế, lý do tại sao đức tin vào Chúa Giê-xu lại có thể lan tràn nhanh chóng trong trại cải tạo này là vì Ngài đã ban quyền phép để qua đó dấu lạ xảy ra cho chúng ta, như đoạn Thánh Kinh này nói. Điển hình có một phụ nữ đã lớn tuổi, bị án hơn 10 năm tù. Một thời gian sau khi bị tù, bà bị quỷ ám. Cách cư xử của bà đặc biệt hung dữ và khiêu khích. Có một lần, chúng tôi đang làm việc trong công xưởng. Bà đã chồm dậy, cầm cây kéo trong tay và la hét. Mặt biến sắc, bà nói rằng sẽ giết hết mọi người và phá hủy toàn bộ máy móc. Những nữ công nhân khác bỏ chạy thật nhanh khỏi nhà máy. Vì hốt hoảng nên họ giày đạp lên nhau. Trong khi bà bị quỷ ám cầm cây kéo, giơ lên tìm cách đâm họ. Tôi lúc đó đang làm việc ở một xưởng bên cạnh. Nhưng một con cái Chúa đã đến chỗ tôi và nói tôi có thể làm gì đó để cho bà kia trở lại bình thường. Tôi chạy ngay đến chỗ xưởng đó. Bây giờ đã trống trơn, bà kia vẫn cứ lồng lộn, không chú ý đến tôi. Khi bà vừa trông thấy tôi, bà đã muốn nhảy sổ vào tôi. Tôi cứ bình tĩnh ở cửa ra vào, nhìn thẳng vào bà và truyền lệnh trong danh Chúa Giê-xu. Hãy bỏ cái kéo ra khỏi tay. Bà ta lập tức thay đổi. Bà tỏ một thái độ hoàn toàn quy phục và không nói lời nào. Làm theo liền. Sau đó tôi ra lệnh cho bà trong danh Chúa Giê-xu ngồi xuống và bà làm tại chỗ. Sau đó tôi bắt đầu cầu nguyện cho bà, và sau khi tôi đã cầu nguyện cho bà 3 lần, tà linh phải rời khỏi bà và trước mặt tôi là một con người mới được thay đổi. Những phép lạ giải cứu như vậy xảy ra hàng ngày, như phép lạ chữa lành thân thể. Qua đó, danh Chúa Giê-xu được đồn ra. Quyền phép và sự nhân từ Đức Chúa Trời chứng tỏ mạnh hơn tất cả những gì mà các phụ nữ đã chứng kiến trước đó. Nên họ không thấy khó khăn để tin Ngài. Ngay cả trước đó, họ chưa từng nghe nói về Ngài. Tuy nhiên, sự vận hành siêu nhiên của Đức Thánh Linh mới là một lý do để những phụ nữ này quan tâm đến Đức Chúa Trời. Lý do khác là họ nhìn thấy và cảm nhận trong chúng tôi, những nữ tín đồ, có cái gì đó hấp dẫn họ. Những phụ nữ này khi đến trại là những tội phạm. Sau khi họ vừa mở lòng cho Đức Chúa Trời, họ được đầy dẫy bằng tình yêu và niềm vui khiến cho những phụ nữ khác cũng phải ghen tị với họ. Toàn bộ đời sống của họ là một sự phô bày duy nhất cho Đức Chúa Trời. Ánh sáng Chúa Giê-xu chiếu sáng từ trong họ, trong mọi lĩnh vực, chỗ làm cũng như trong cách xã giao và trong mọi hành vi thái độ của họ. Có một nữ tín đồ trẻ làm việc ở xưởng thêu. Mỗi ngày cô thêu 20 bao gối trong 10 tiếng đồng hồ. Một năng suất không phụ nữ nào sánh kịp. Trong khi cô làm việc, cô ca hát khe khẽ và đọc những câu thánh kinh mà cô đã thuộc. Không những cô hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày mà còn đều đặn vượt mức 7-8 cái. Hơn nữa, chất lượng công việc cô được đánh giá xuất sắc. Cô được kể vào trong số 3 nữ công nhân giỏi nhất toàn trại. Cả 3 đều là những tín đồ. Thậm chí những nhân viên đốc công và đảng bộ không biết làm gì hơn là khen ngợi và thán phục về thành tích vượt định mức của họ. Một hôm, cô bị bà đội trưởng gọi lên nói với cô bằng một thái độ công nhận. Tôi thấy cô hay hát nhỏ lúc làm việc và hàng thêu của cô lại xuất sắc. Cô làm việc nhanh hơn và tốt hơn mọi người khác. Rất có thể là Đức Chúa Trời của cô đã giúp cô chăng? Trong lòng hết sức cảm tạ Chúa, Cô gái chỉ mỉm cười khiêm tốn. Còn tôi chưa bao giờ khéo léo về những việc làm chân tay. Nhưng tất nhiên Đức Chúa Trời cũng biết điều đó và Ngài đã thay đổi tôi, hầu cho tôi có thể đạt năng suất rất khá. Quả là Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ, vì mặc dù trước kia tôi chưa hề may vá bao giờ, nhưng bây giờ tôi là nữ công nhân nhanh và tốt nhất trong toàn tổ của tôi. Nhiệm vụ của tôi là may những đường viền của áo com lê nam. Định mức tôi phải may là 30 đường viền như vậy mỗi ngày. Nhưng tôi vượt quá nhiều so với định mức. Hơn nữa, những đường viền tôi may chắc chắn và thẳng hàng, làm cho những nhân viên đốc công tôi rất hài lòng. Một lần, tôi phải phụ giúp công việc khác vài ngày liền. Trong lúc đó, có một phụ nữ làm thay công việc tôi. Trong 3 ngày, cô chỉ hoàn thành được 29 đường may. Và cô làm rất cẩu thả. Tất cả những đường may mà cô đã đánh viền bị trả lại vì thiếu chất lượng, làm cho người quản đốc rất bực tức. Ông hỏi tôi có muốn sửa lại không? Đó là một công việc khó khăn mà không ai thích làm. Vì trước hết tôi phải tháo hết những đường may cũ, sau đó tôi phải là lại tất cả những nếp cho thẳng lại và gấp lại lần thứ hai. Trước khi tôi có thể may lại, tôi không hào hứng lắm với công việc phức tạp đang chờ đợi mình. Nhưng tôi cũng đồng ý nhận công việc, vì điều quan trọng là tôi làm việc cho Chúa Giê-xu. Tôi muốn làm điều khiến cho Ngài vui. Vào ngày tôi phải sửa lại những đường may, tôi đã kiêng ăn và cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ mình. Kết quả là không những hôm đó tôi đã sửa xong cả 29 cái cẩn thận, mà còn làm thêm phần định mức quy định hàng ngày. Bà quản lý tôi rất thích thú và khen tôi hết lời. Chỉ có cô chân tin Chúa của chúng ta mới làm được như vậy thôi. Hallelujah, tôn vinh Chúa vì điều đó. Một câu chuyện lý thú khác của chị Linh. Nhiệm vụ của chị là coi giữ kho vải. Chị phải lên sổ sách và định lượng các loại vải và cắt đo chúng. Những người cùng làm việc với chị chưa tin Chúa thường xuyên ỷ lại công việc cho chị. Có người làm rồi, chúng ta cứ ngồi chơi xơi nước. Họ thường nói với nhau như vậy, và chị Linh không phải là người hay so bì. Chị đã làm mọi việc phải làm, ngay cả khi chị đã mệt nhoài thân thể, rã rời và đôi chân sưng phù. Nhưng chị không chịu gác lại công việc mà nghỉ ngơi một chút. Chị Linh cứ phải luôn luôn khiêng những cuộn vải mà thông thường cần hai người khiêng. Nhưng chị lăn những bó vải lên vai và chuyển vào kho. Mỗi sáng trước khi bắt đầu làm việc, chị kiêng ăn và cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban sức lực cho mình ngày hôm nay. Và chị vui hưởng thời gian tương giao với Chúa. Những thước vải chị cắt đo thường đúng từng phân một. Những người quản lý tin cậy chị hoàn toàn và giao cho chị những thước vải lớn. Họ hay nói, tất cả những gì cô Linh động tay vào đều thành công mỹ mãn, và trong mọi việc cô làm không sơ suất. Sơ suất duy nhất của cô là cô đã tin Đức Chúa Trời. Một vài thời gian sau, chị được đem ra làm việc ở ngoài kho, và những phụ nữ khác phải làm công việc thay chị. Nhưng những nữ công nhân khác làm rất chậm chạp và phạm rất nhiều sơ suất. Lúc đo và cắt, những loại vải khác nhau thường hay bị thiếu hụt một khúc, làm cho những nữ đốc công rất bực mình. Một hôm, một nữ nhân viên mất hết cả bình tĩnh và quát tháo những công nhân mới. Chúng mày không thể làm đàng hoàng được à? Đồ ngu kia! Hồi con Linh nó còn ở đây không xảy ra vấn đề gì. Chúng mày thì hôm nào cũng vãi ra. Thật không thể được. Chúng mày không một lần nào làm đúng cả. Kết quả là chị Linh lại được đưa vào chỗ làm cũ. Chị làm ở đó cho đến khi được thả tự do. Trong khi cuộc phấn hưng lan tràn đến những nữ tù nhân, thì kẻ thù là ma quỷ tìm mọi cách để phá hoại công việc Đức Chúa Trời. Nó lồng lộn bắn một mũi tên lửa vào những tín đồ, mạnh hơn tất cả những lần tấn công trước. Vào một buổi sáng, người đội trưởng sản xuất cử chị Linh sang một phòng sản xuất khác để giúp việc kiểm kê ở đó trong vòng 2 ngày. Vào ngày hôm sau, lúc giữa trưa, bỗng nhiên kho hàng bị bốc cháy. Những cột khói đen bốc lên từ cửa sổ, bầu không khí đầy những tiếng nổ lách tách của lửa. Một sức nóng khủng khiếp bốc ra từ căn nhà bị cháy, và một đám mây đen kịt đã chẳng mấy chốc bao trùm chúng tôi, che cả ánh mặt trời. Vì cả trại đầy ắp vải, loại hàng dễ cháy, ngọn lửa lan tràn nhanh chóng. Trong giây lát, khói lửa đã ồn ồn kéo ra từ các cửa sổ. Sau đó tiếng còi cứu hỏa báo động. Hầu hết những phụ nữ đã đứng trong sân và nhìn xem cảnh tượng rùng rợn đó. Ở khu nhà của những người lãnh đạo và những nữ nhân viên sống, có một cánh cửa sổ mở, dường như có nhiều người đang cãi nhau dữ dội. Sau đó, một ông cán bộ có trách nhiệm chồm ra cửa sổ và hướng về những tù nhân trong sân. Giọng ông run lên vì hoảng hốt. Trong kho là những vải vóc và hàng hóa đáng giá $500,000. Nếu có một tù nhân nào đủ can đảm dập lửa, thì người đó sẽ được thưởng đặc biệt. Chúng tôi sẽ rút ngắn hình phạt và trọng thưởng cho người đó. Lúc đó, cánh cửa song sắt của nhà kho đã bị nung đỏ và tỏa ra một sức nóng khủng khiếp. Không ai muốn liều thân mà đến gần đó, nhưng có vài phụ nữ đã bắt đầu đẩy cánh cửa bằng một cây đòn dài và cũng bẩy ra được. Đa số đứng đằng xa quan sát cảnh diễn ra, nhưng vài phụ nữ bị kích động bởi lời hứa giảm án tù đã xông vào giữa cảnh hỏa hoạn. Họ biến mất trong cuộn khói đen kịt dày đặc. Chúng tôi hãi hùng vì ngọn lửa đã táp ngay vào chỗ những phụ nữ kia vừa mới chạy vào. Họ chỉ đi xa được vài bước và bị ngất xỉu vì ngạt thở. Cuối cùng, nhiều xe cứu hỏa đã đến. Đội cứu hỏa làm điều họ có thể làm được. Nhưng khi những người phòng cháy chữa cháy dập tắt ngọn lửa, thì nhà kho đã bị cháy trụi, chỉ còn trơ lại mấy bức tường và nền nhà. 10 phụ nữ chạy vào căn nhà đó đã được khiêng ra và xe cứu thương chở vào bệnh viện. Họ bị bất tỉnh và tình trạng của họ rất nguy kịch. Ít ngày sau vụ cháy đó, có vài người trước đây hay tìm cách gây khó khăn cho những cơ đốc nhân đã lên gặp ban quản lý trại. Họ nói với công an an ninh và những cán bộ đảng là cô Linh cùng với một số con cái chúa khác đã châm lửa. Những người có trách nhiệm tất nhiên đang muốn tìm bắt thủ phạm gây nên vụ hỏa hoạn, đã lập tức bắt chị Linh và những người khác đem lên phòng hỏi cung. Những nữ tín đồ với một lương tâm trong sạch bước ra không hề sợ hãi và hồng hồn, và sự cương trực của họ ghi rõ trên nét mặt. Khi họ bị lần lượt gọi vào để trả lời những câu hỏi, họ tin tưởng vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, rằng Ngài sẽ ban cho họ câu trả lời hợp lý. Người nữ đốc công được lệnh đem chị Linh lên đã tuyên bố một lời nhận định là một gánh nặng được cất khỏi chị. Cô này vô tội, khi lửa cháy cô làm việc ở một căn nhà khác. Vào cuối buổi tra khảo, viên sĩ quan chỉ huy chịu trách nhiệm của bên công an an ninh tuyên bố: vụ cháy này không liên quan gì với những cơ đốc nhân. Bây giờ, những phụ nữ đã có ý định độc ác bị đem lên phòng biệt giam. Đó là một điều lý thú vì ban quản lý trại đã trừng phạt những kẻ kiện cáo những cơ đốc nhân. Và tin tức này đã đồn nhanh chóng như cơn gió đến tất cả các phòng. Thật vui mừng, đức tin của những chị em nhờ đó được củng cố mạnh thêm. Bây giờ thì mọi người thấy rõ ràng Đức Thánh Linh là đấng biện hộ đáng tin cậy. Vào buổi sáng hôm sau, chúng tôi cũng đang nhóm cầu nguyện trong sân, tôn vinh và cảm tạ Chúa vì sự gìn giữ kỳ diệu của Ngài. Nhiều người đã khóc vì sung sướng, đòn tấn công của ma quỷ có tác dụng như dầu đổ vào ngọn lửa phấn hưng. Và ánh sáng của tin lành về Chúa Giêsu sau biến cố này càng chiếu sáng hơn bao giờ hết. Sự vận hành của Đức Thánh Linh càng mạnh mẽ hơn và càng ngày càng có nhiều chị em trở lại tiếp nhận Giêsu làm Chúa và đấng cứu chuộc mình. Trong mỗi phòng, những nữ tín đồ có ấn tượng tốt qua việc họ chấp hành trọn vẹn nội quy trại trong mọi lĩnh vực. Dù cho họ bị theo dõi hay không, họ sống hết mình cho Đức Chúa Trời. Từ lời ăn tiếng nói đến phong cách, tính nết và đạo đức lao động, toàn bộ đời sống họ được đánh dấu bằng sự vâng phục, tuân hành, tình yêu và chăm chỉ. Điều đó không lọt qua mắt những nữ nhân viên. Cô kia vừa mới đó còn là một kẻ tội phạm, bây giờ mở lòng ra cho Chúa Giêsu và năng quyền chữa lành của Ngài, thì sự thay đổi xảy ra mỗi lần như vậy quá rõ ràng và thú vị. Họ đã khác xa một trời một vực so với những phụ nữ khác. Sống không có Đức Chúa Trời nên ban quản lý trại không làm gì khác hơn là công nhận rằng những nữ tín đồ dễ bảo hơn nhiều. Mục 8. Dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi. Châm ngôn chương 11 câu 21. Vào thời gian đầu bị bắt, tôi phải bỏ lại ba đứa con mình. Đứa gái lớn 14 tuổi, nó thường hay đau ốm. Từ lúc sinh ra, tôi đã đặc biệt chăm lo cho nó nhiều. Đứa út tôi mới 6 tuổi, khi tôi phải để chúng lại. Vì ba đứa đã phải mất cha sớm, nên tôi rất đau lòng khi phải rời bỏ chúng. Thêm vào đó là trong thời gian không những mình tôi mà cả hội thánh đều bị bắt giam. Cho nên hậu quả xảy ra là không có ai lo cho những đứa con tôi. Chúng hoàn toàn phải tự lo lấy, ở nhà một mình và thường chúng không biết sẽ ăn gì. Sau này, chúng kể lại cho tôi là hầu như mỗi ngày chúng đều ra đồng tìm rau cỏ dại, rồi ăn chung với bánh bao. Chúng dùng khoai lang mót được, nghiền bột và nấu độn với bánh bao. Chiều chiều khi con tôi từ trường trở về, không có ai ở nhà và không có sẵn thức ăn, chúng mang một cái cuốc hay cái xẻng nhỏ và rủ nhau đi nhặt cái gì đó ăn được. Chúng thường tìm ở những ruộng khoai đã thu hoạch và nhặt được những củ khoai nhỏ xíu bằng con sâu người ta bỏ lại. Đứa lớn dùng cuốc chim đào, trong khi hai đứa nhỏ bò theo đằng sau và dùng tay bới dưới đất xem có củ khoai nào còn lẫn trong đất không. Chúng làm vậy cho đến khi mồ hôi đổ ướt đầm, thở hổn hển và mệt nhoài. Và hầu như những thứ nhặt được không đủ no cho cả ba. Nếu chúng gặp được một đám rượu tốt và có thể nhặt được một giỏ đầy, thì vui mừng về của quý đó. Con gái tôi hay gặp khó khăn với những bạn cùng lớp, thường bị chúng chế nhạo. Bạn bè gọi nó là đứa con hoang không bố mẹ, con của phường trộm cướp. Đêm đêm, các con yêu dấu của tôi kêu khóc trong giấc ngủ. Tất cả chúng đều ngủ một giường, gác lên nhau để khỏi cho sự sợ hãi trỗi dậy. Chúng sống như những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, những giấc ngủ của chúng đầy những cơn ác mộng. Nhưng Đức Chúa Trời không quên các con tôi vì Ngài đã hứa trong lời Ngài. Trong sự kính sợ đấng tự hữu hằng hữu, có nơi nương cậy vững chắc, và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn nấp. Châm ngôn chương 14 câu 26. Tình trạng kéo dài không lâu, Sau đó, Đức Chúa Trời ban cho các con tôi một lối thoát. Một nữ tín đồ đã nhận ba con tôi về nhà nuôi. Chị là vợ anh Vũ. Anh cũng bị bắt vì cớ đức tin và bị kết án 7 năm tù. Vợ anh có ba con, đứa lớn 8 tuổi, hai đứa sinh đôi 2 tuổi. Ngoài ra, cô phải chăm sóc bố mẹ chồng. Một hôm, Đức Thánh Linh đã thúc giục lòng cô Vũ đến thăm các con tôi. Nhà chúng tôi cách nhau khoảng 1,5 cây. Khi cô vừa đến nhà, thấy mấy đứa con tôi đang ăn. Lần này chúng lại nhặt ở đâu những thứ rau cỏ xanh ăn được. Trên bàn là một nồi nhỏ đựng những bữa ăn của chúng, và chúng can đảm ăn hết đĩa mình mà không kêu ca gì. Và chúng không quên cảm tạ Đức Chúa Trời cho đồ ăn. Khi cô Vũ trông thấy cảnh đó, lòng dạ cô xót xa đến nỗi cô đã thuyết phục được những con tôi đến nhà cô. Từ lúc đó, không những cô phải thiếu vắng chồng, mà cô còn phải lo cho ba đứa trẻ khác nữa. Nếu những con tôi đi học về, chúng đi thẳng ra đồng tìm cô Vũ. Sau đó, chúng cùng về nhà cô và cô dạy chúng những công việc nội trợ trong nhà. Mặc dù việc đồng áng rất nặng nhọc, chị đã đảm nhận cả việc bếp núc, giặt quần áo và may vá, dọn dẹp nhà cửa và tất cả những việc lớn nhỏ của những đứa trẻ. Nhưng người chị em yêu dấu và tuyệt vời của chúng tôi luôn luôn vui vẻ và hay chuyện trò. Chị thật sự đầy dẫy sự nhân hậu, sự trung thực và tình yêu Đức Chúa Trời. Thường khi các con tôi gặp khó khăn và rất tuyệt vọng, chúng khóc: "Con muốn mẹ về nhà." Trong những lúc như vậy, chị Vũ khóc với chúng. Nhiều đêm chị đã bồng đứa út tôi trong tay và ru nó cho đến khi nó ngủ. Vào những chủ nhật và những ngày lễ, nếu những đứa trẻ khác đi chơi với bố mẹ, đi nghỉ mát và tận hưởng tình yêu và mái ấm của gia đình chúng, thì chị Vũ đã bế con mình lại cho bố mẹ chồng mà đến chăm sóc các con tôi. Chị Vũ đã càng ngày khỏa lấp sự thiếu vắng cho các con tôi như một người mẹ thứ hai. Vào một buổi tối mùa thu, sau khi đã làm xong công việc đồng áng, chị Vũ đến thăm những con tôi. Hôm nay không thấy chúng ra chỗ chị làm. Khi các con tôi thấy chị đến gần, chúng không muốn cho chị vào. Tất cả chúng vội vàng giấu đồ ăn vừa nấu xuống bếp. Trông thấy hành động không bình thường của chúng, chị đã đẩy chúng ra và mở cửa vào bếp. Điều chị nhìn thấy lúc dở vung nồi làm chị rất lo buồn. Vì đói và không có ai chỉ bảo, những đứa trẻ đã thử nấu gạo thô, nhưng gạo này không chín sau khi nấu và rất khó tiêu. Nhưng những con tôi phải lăn lộn với cuộc sống không có bố mẹ, muốn giấu những khó khăn của chúng, không muốn làm gánh nặng cho ai. Nước mắt giàn giụa, chị đã ôm những đứa trẻ đang xấu hổ vào lòng, rồi tất cả cùng khóc. Chị đã quỳ gối xuống Đức Chúa Trời và bắt đầu kêu cầu Ngài. Chị xin Đức Chúa Trời hãy đổ sự thương xót và phước lành Ngài lên ba con tôi. Vào sáng hôm sau, chị lại đến thăm những con tôi. Bây giờ chị đem theo một túi bột đầy và chỉ cho chúng nấu ăn ra sao. Không tuyệt diệu sao khi thấy Đức Chúa Trời đã săn sóc cho các con tôi và tôi như thế nào. Hầu cho tôi có thể cống hiến cho sự phục vụ Chúa trong nhà tù không bị cản trở. Tôi đã có thể phó thác các con tôi hoàn toàn lên cho Đức Chúa Trời và chị Vũ gánh trách nhiệm đối với chúng, chứng tỏ rằng điều tôi đã tin và hy vọng là đúng, rằng Đức Chúa Trời là người cha và đấng săn sóc chúng ta. Tôi vốn là một người nặng tình cảm, hay lo lắng. Nếu tôi phải lo cho các con tôi thì chắc không chịu nổi sự chia ly này. Chắc tôi sẽ không có đủ sức lực để phục vụ những tù nhân khác. Nhưng sự bảo vệ và ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời đã bao phủ chúng tôi. Tất nhiên, tôi đã viết cho các con tôi rất nhiều thư. Vì không được phép viết công khai về Chúa, tôi đã phải phát triển những câu và cách nói và cầu nguyện để các con tôi có thể hiểu điều tôi muốn nói là gì. Ví dụ, tôi muốn lần đến thăm sau chúng đem theo vài cuốn thánh kinh, thì tôi đã viết: hãy đem cho mẹ vài cuốn sách mẹ hay đọc. Nếu tôi muốn nhắc nhở các con tôi chuyên cần đọc thánh kinh và nghe lời Đức Chúa Trời, thì tôi thường hay viết: hãy chăm đọc những sách tốt và chú ý nghe lời cha con là David dạy bảo. Đức Chúa Trời ban cho các con tôi nhiều sự nhạy cảm, hầu cho chúng có thể hiểu được khi đọc những lá thư của tôi. Chúng cũng viết cho tôi nhiều thư, bao giờ cũng đầy sự an ủi và động viên. Tôi có thể đọc được những hàng chữ, điều chúng muốn nói. Như trên tôi đã nói, trong thời gian ở trại cải tạo, có một thời gian tôi bị một nữ tù nhân cùng phòng hành hạ, làm những sự phiền nhiễu khi tôi cầu nguyện, cho đến khi tôi xin chuyển phòng. Trong thời gian đó, tôi rất tuyệt vọng và thấy như Đức Chúa Trời không nhận lời cầu nguyện của tôi, và như là tình yêu của tôi với chị kia bị dội ngược trở lại. Lúc đó, tôi cũng giống như Phao-lô đã có lần viết: hỡi các anh chị em, chúng tôi không muốn để các anh chị em chẳng biết sự khổ nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Cô-rinh-tô nhì, chương 1, câu 8. Lúc đó tôi cảm thấy thật yếu đuối, nên đã cầu xin Chúa cho tôi chết. Tôi không thể chịu đựng nổi cuộc sống nữa. Nhưng sau đó, Đức Thánh Linh đã an ủi tôi bởi lời của Đức Chúa Trời. Ngài đã dùng các con tôi để làm tôi mạnh mẽ qua các lá thư của chúng. Những lá thư này đã góp phần rất nhiều để tôi không đánh mất sự tin cậy và niềm vui nơi Ngài trong thời gian thử thách này. Một trong những lá thư trong những ngày đó tôi muốn đưa ra đây. Mẹ yêu quý, mẹ có khỏe không? Chúng con đã đọc thư mẹ, và sau khi chúng con đã đọc, chúng con có thể hình dung chính xác hơn về cuộc sống ở trong trại cải tạo. Bây giờ, chúng con vẫn khỏe mạnh. Khi chúng con đọc thư mẹ, thì gần như là mẹ nói với chúng con vậy. Vì vậy, giờ đây, ba chúng con không còn lo lắng gì cho mẹ nữa. Mẹ ơi, chúng con vẫn khỏe và vẫn làm theo những gì mẹ đã viết cho chúng con. Chúng con đoàn kết với nhau, yêu thương nhau. Các bác và các cô đã đến để giúp chúng con. Cả ông giám đốc nhà máy cũng đến thăm chúng con đều đặn. Mẹ ơi, xin mẹ hãy chú ý những lời mẹ nhận từ bên trên và hãy làm theo. Mẹ hãy cố gắng làm việc, hãy động viên chính mình và trở thành một con người được thay đổi. Trước tiên, mẹ phải yêu thương tất cả mọi người mẹ gặp và luôn luôn tìm cách làm hài lòng cấp trên. Xin hãy nhanh trở về nhà để tất cả chúng ta được ở cùng nhau. Mẹ ơi, hãy vui mừng luôn luôn, đừng buồn rầu và đừng lo lắng về những việc của gia đình. Con trai 15 tuổi của mẹ. Những câu viết nghiêng có ẩn chứa nội dung thánh kinh. Khi tôi đọc lá thư này, tôi tràn ngập sự vui mừng, cảm tạ đến nỗi tôi không thể kiềm chế được, quên cả người bạn cùng phòng mà quỳ gối xuống cảm tạ Chúa. Chúa ơi, từ những môi miệng trẻ thơ mà quyền năng Ngài được giao truyền, qua lời những con trẻ mà Ngài đã nhắc nhở con, động viên và an ủi con, con cảm thấy được mạnh mẽ trở lại. Tình yêu Ngài đối với các con và đối với con thật lớn lao thay. Ân điển Ngài đối với chúng con thật vĩ đại. Dù cho con có bị thịt nát xương tan vì cớ đức tin, thì con cũng không bao giờ có thể đền đáp được, dù chỉ là một chút rất nhỏ. Cả các nữ nhân viên và chi bộ đảng đã đọc lá thư này. Tất cả thư từ gửi cho tù nhân đều bị đọc trước, bị kiểm duyệt hoặc bị tịch thu trước khi đến tay người nhận. Lá thư này làm cho bộ phận kiểm duyệt đặc biệt chú ý, vì tính tích cực của nó, vì đối với họ, có cái gì đẹp hơn là một tù nhân được gia đình đề nghị hãy tuân phục và sẵn sàng chịu cải tạo. Lá thư được lọc ra trong số những lá thư chung và là một bài mẫu điển hình. Nó được chép lại và những câu thánh kinh trưng dẫn đã được gạch dưới bằng bút đỏ đậm, nổi bật lên. Tất cả được treo trên tấm bảng lớn, cho tất cả những tù nhân thường xuyên đi qua đọc thấy. Lá thư được để tựa: xin các bạn hãy đọc một lá thư của một đứa con trai 15 tuổi gửi cho mẹ nó. Không nghi ngờ gì là những người có trách nhiệm hoàn toàn đồng ý với từng câu từng chữ trong thư. Lá thư đó gây nhiều sự xôn xao trong vòng những nữ tù nhân, và lúc đầu mọi người chen lấn trước tấm bảng thông báo, vì mọi người đều muốn đọc nó. Những nữ tín đồ đọc những lời lẽ trong thư rất xúc động. Họ cũng giống như tôi, đặc biệt là họ nhận ra những đoạn trích dẫn từ Thánh Kinh, và họ cũng được khích lệ và thêm sức giống như tôi. Đức Chúa Trời của chúng ta không hài hước sao? Thậm chí Ngài đã dùng những nữ nhân viên để gạch dưới lời Ngài. Vài ngày sau thì tôi lại bị đem xuống xà lim. Đó là nơi thông với hệ thống nước thải. Thật tuyệt, trước đó tôi đã nhận được sự an ủi. Đức Chúa Trời là đấng săn sóc tôi, đã nghĩ ra điều đó cho tôi. Lá thư này giống như than hồng vào mùa đông, như giọt sương rơi đúng lúc. Vào một buổi chiều, trời quang đãng. Sau đó ít hôm, trong khi làm việc, tôi đứng ở một cửa sổ song sắt và có linh cảm rằng hôm nay tôi còn nhận một tin tốt lành nữa. Một ngọn gió xuân thổi nhẹ trên những bông hoa đầu mùa, báo hiệu mùa đông chấm dứt. Những bông hoa nhỏ cúi xuống trong gió, dường như chúng muốn nghiêng mình chào mừng nhân loại. Mặt trời với những ngón tay vàng của mình như muốn chạm vào thiên nhiên đang tỉnh giấc, và những cành cây còn khô cứng hòa vang lên bằng những tiếng lạch cạch vui vẻ. Tôi tận hưởng tất cả những vẻ đẹp đó và vui sướng thấy cha thiên thượng của mình đã sáng tạo muôn vật thật là tuyệt vời thay. Lúc đó tôi thình lình bị kéo ra khỏi giấc mơ. Xin cô hãy đi cho, các con cô đến thăm cô. Tiếng của một nữ nhân viên thúc giục tôi. Ngay lập tức tôi gác tất cả lại và vội đi theo người nữ nhân viên dẫn tôi đến phòng thăm. Em trai tôi và ba đứa con đã chờ đợi tôi. Đứa út vừa trông thấy tôi là chạy ôm chầm lấy tôi. Trong khi tôi bế nó lên và nó bắt đầu khóc nức nở bên cổ tôi. Hai đứa kia đứng sát cạnh tôi, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Và trong khi chúng ngước nhìn tôi và tìm cách đọc những điều trên gương mặt tôi, chúng luôn luôn cắn chặt môi lại để đừng khóc. Tôi không khỏe sao? Tôi đã bị xuống cân? Rất nhiều câu hỏi. Chúng đổ dồn vào tôi qua ánh mắt. Vì trong lúc có mặt những nữ nhân viên không được phép nói ra. Chính tôi cũng phải đấu tranh để không khóc cũng như hai đứa lớn. Tôi không muốn khóc trước chúng để chúng khỏi bị buồn rầu hơn. Trong tâm trí, lúc nào tôi cũng cầu nguyện Chúa ban cho tôi sức lực cần thiết để có thể tận hưởng thời gian này được với các con. Trong những năm tháng gian khổ, tôi vẫn còn là một người như người ta hay gọi là giàu tình cảm. Tôi không bao giờ tìm cách trở nên cứng cỏi, ngược lại tràn đầy một tình mẫu tử. Tôi ước ao làm sao được cùng chung với các con để chăm sóc, dạy dỗ và hướng dẫn chúng đến khi chúng khôn lớn. Nhưng dẫu sự ước ao đó có lớn mạnh đến đâu, thì bước theo con đường Đức Chúa Trời đã định cho tôi là quan trọng hơn cả. Tôi muốn nghe lời Đức Thánh Linh hơn bất cứ điều nào khác và ở cùng với Ngài. Chính Chúa Giêsu đã nói, ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ma-thi-ơ chương 10 câu 37. Từ bỏ sự phục vụ những tù nhân mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi ở đây để ở cùng với các con tôi là điều không thể được đối với tôi. Ở đây, trong trại này, tôi có những đứa con cần có tôi hơn là những đứa ở nhà. Tôi ghì đứa con gái út chặt trong tay, trán tôi áp vào má hồng hồng, đẫm nước mắt của nó, và bằng một giọng nhẹ nhàng, tôi bắt đầu nói dịu dàng với các con tôi. Con yêu dấu, bây giờ hãy dũng cảm và đừng khóc nữa. Hãy nói cho mẹ nghe, con có luôn vâng lời ba con là David không? Nó ngoan ngoãn gật gật cái đầu xinh xắn, giọng còn nấc và nói, dạ, có mẹ ạ. Con có cầu nguyện hằng ngày không? Có mẹ ạ. Và con cũng thích đến những buổi hát tôn vinh chứ? Có mẹ ạ, những người lớn lúc nào cũng đem con đi. Nó không thể ngừng khóc, nhưng nó trả lời rất nghiêm túc. Những giây phút trôi qua nhanh chóng, hàng nghìn suy nghĩ săn đuổi trong đầu tôi. Thật nhiều điều tôi còn muốn nói cho các con, thật nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi chúng. Cũng như bao lần trước, tôi đã nghĩ trước đó hàng tuần. Mình phải kể điều này cho chúng, phải giải thích, phải hỏi chúng, vân vân. Và bây giờ tôi như thẫn thờ trước ánh mắt chúng, vì tôi không còn nhớ điều gì nữa. Thời gian dành cho chúng tôi nhanh như trở lòng bàn tay. Người nữ nhân viên bắt đầu báo hiệu rằng tôi phải tạm biệt chúng. Thời gian đã hết, đứa con gái út ôm chặt tôi đầy sợ hãi, như nó không muốn rời tôi ra. Nó nhướng đầu ra phía trước trong khi hai tay ôm lấy cổ tôi. Và nó nhìn tôi bằng cặp mắt đầy tình yêu và đau đớn, đến nỗi tôi khó khăn lắm mới cầm được nước mắt. Nhưng lời người lính canh bây giờ rõ ràng hơn. Tôi hôn nó lúc chia tay và cảm tạ Đức Thánh Linh vì sự hiện diện và an ủi của Ngài. Tôi đã có thể nói với các con. Các con yêu dấu, bây giờ hãy về nhà, đừng quên nghe lời các bác, các cô. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau. Người em tôi bế đứa nhỏ ra khỏi tay tôi và cõng nó trên lưng đi ra ngoài. Trong lúc đi ra, tất cả đều cắn chặt môi vì không ai muốn làm khổ cho người khác vì những giọt nước mắt mình. Cứ vài bước, chúng lại quay đầu nhìn tôi lần nữa. Tôi đứng đó, vẫy chào và cố nở nụ cười. Trong khi đó, người canh gác đập bàn liên hồi. Rõ ràng, ba đứa chỉ muốn ở lại đây, nên chúng đi chậm chậm và luôn ngoái đầu lại nhìn tôi. Sau đó đi qua cái cổng trại, một cái vẫy chào cuối cùng. Và trong chốc lát, tôi có thể nhận ra một nhóm người ở bên ngoài. Có khoảng 70 cơ đốc nhân đã cùng đến với các con tôi. Tôi nghe thấy họ khóc nhỏ. Họ chia sẻ sự đau thương với tôi và các con tôi. Và tôi biết rằng không những họ chỉ cầu nguyện dốc đổ cho tôi trong những giờ thăm viếng này, mà tiếng đồn về sự vận hành của Đức Chúa Trời trong trại này đã lan ra ngoài từ lâu qua những tù nhân được thả ra, và có nhiều người được cảm động đã cầu nguyện cho chúng tôi. Trong những năm tháng ở tù, hễ lúc nào có thể được là các con tôi đều đến thăm tôi. Mỗi lần chúng đều tìm cách tẩu tán một cuốn thánh kinh vào cho tôi. Cứ mỗi chuyến thăm viếng, tôi vui mừng, ngạc nhiên vì chúng được lớn lên về tâm linh và thân thể. Tôi tràn đầy vui sướng vì chúng được phát triển tốt và yêu mến Chúa. Mục 9. Đường còn xa quá cho ngươi. Các vua nhất chương 19 câu 7. Những cái lúc đầu trông như những ngọn núi không thể vượt qua, nhờ ân điển Chúa đã trở nên một con đường nhẹ nhàng cho tôi. 6 năm ở trong trại cải tạo trôi vèo như chiếc lá. Vào ngày 19 tháng 3 năm 1987, tôi được mãn hạn tù. Từ 2 tháng trước ngày tôi được thả ra, các chị em thân yêu cứ mỗi lần gặp tôi là họ khóc. Nếu trong khi ăn, tôi ngồi chỗ họ là họ để bát cơm qua một bên vì họ không thể ăn được bởi cớ nước mắt chảy ràn rụa. Những người khác thăm tôi ở nơi làm hay ở phòng, cầm tay tôi và họ nghẹn ngào hỏi: "Thưa mẹ, chúng con phải làm gì nếu mẹ từ giã chúng con?" Đôi người đêm không ngủ được, họ nhẹ nhàng đến bên giường tôi, kéo chăn qua một bên, nhìn tôi và thấm ướt tôi bằng những giọt nước mắt của họ. Thời gian chia tay này như làm trái tim tôi tan vỡ. Hàng ngày khi tôi cầu nguyện, tôi tìm sự dạy bảo nơi Đức Chúa Trời, vì chính tôi không biết nên cầu xin điều gì nữa. Vì cớ tin lành và sự phục vụ những đứa con thuộc linh trong nhà tù, tôi sẵn sàng chịu giam tiếp tục. Tôi có nên cầu xin Đức Chúa Trời kéo dài thời gian bị tù lên không? Tôi đã nhớ lại hồi trước, cách đây 6 năm, lúc tôi bị bắt và phải bỏ lại 3 đứa con không cha ở nhà, tôi đã không khóc hoặc không đau khổ. Mặc dù tôi hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy đến với tôi, thì tôi cũng biết chắc rằng tôi đang đi trên con đường Chúa vạch ra. Nhưng bây giờ tôi rất băn khoăn, chiếm ngự bởi một nỗi buồn và một sự đau lòng khi chia tay, dường như không chịu nổi. Tôi không thể hình dung rằng tôi có thể bỏ lại những đứa con thuộc linh mà tôi nhận được trong trại cải tạo này. Trong vòng 2 tháng cuối, hầu như tôi không ngủ được, mà tôi dành thời gian hầu hết để lau những giọt nước mắt rơi trên những gò má của các chị em đến thăm và tôi an ủi và nhắc nhở họ bằng lời Đức Chúa Trời. Tôi dùng những giây phút để nói tường tận cho họ về Đức Chúa Trời và nhắc nhở họ rằng họ có thể tiếp tục bước đi với Đức Chúa Trời được mà không cần có tôi. Tôi nhấn mạnh cho họ: "Hãy sống theo sự kêu gọi đặt trên đời sống các chị em. Và vì cớ toàn trại, tôi xin chị em hãy chăm chỉ về những công tác thuộc linh và Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho các chị em ở đây. Và cũng hãy cầu nguyện cho đất nước và dân tộc chúng ta như chúng ta vẫn hay làm đến nay." Nếu có thể được, tôi ước gì giữ lại quỹ đạo trái đất để trì hoãn ngày chia tay. Nhưng sau khi 6 năm trong tù đã trôi qua nhanh chóng, như một vài ngày, thì 2 tháng cuối cùng này càng trôi qua nhanh hơn. Và sau đó đã đến ngày làm nhiều nữ tín đồ trong trại không muốn nghĩ đến. Vào đêm trước khi được thả ra, tôi không thể chợp mắt được. Lúc trời vừa hừng sáng, người ta có thể nghe thấy tiếng khóc của các chị em từ tất cả các cánh cửa sổ. Hầu như không ai đi ăn sáng. Vào 9 giờ 30, có một người bảo vệ vào phòng tôi và thông báo bằng giọng khô khan: "Những người đến đón cô đã đứng chờ trước cửa từ đêm qua. Vậy bây giờ cô hãy đi cho. Đừng để mất thời giờ nữa. Bây giờ cô phải lập tức rời khỏi trại." Những chị em con cái Chúa vây xung quanh tôi, một vài người ôm đầu tôi, những người khác cầm tay tôi, vài người nắm vạt áo tôi và giữ chặt. Đặc biệt cảm động bùi ngùi khi chia tay với những chị em bị án tù chung thân. Ý nghĩ họ sẽ không bao giờ rời được khỏi trại làm cho họ càng buồn rầu gấp đôi. Nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má tôi khi tôi chúc phước cho họ, cầu nguyện với họ lần cuối cùng và giao phó họ cho Đức Chúa Trời. Tôi yêu mến mỗi người trong số họ biết giường nào. Mỗi một chị em là một đồ trang sức quý giá với những câu chuyện đặc biệt kỳ diệu về sự cứu rỗi, sự giải phóng và sự thay đổi đức tin của họ vào Chúa Giêsu. Các chị em thật quý giá của tôi. Nhưng người bảo vệ đã mất cả kiên nhẫn và trước khi để cho ông kịp nổi nóng, tôi đã xách gói hành trang ít ỏi dùng trong những năm qua và đi theo người lính ra cổng trại. Khi tôi quay nhìn lại, thấy những cặp mắt sưng đỏ của những người thân yêu của tôi vì cứ khóc nhiều. Không ai quan tâm đến người lính đang hối thúc họ phải giải tán để đi làm việc, nhưng tất cả họ đều nhất quyết muốn tiễn đưa tôi ra cổng. Những cơ đốc nhân đến đón tôi từ tờ mờ sáng đã đứng trước bức tường dài chờ đợi. Đến lúc tôi đã ra, tất cả họ vui mừng và chạy lại, xách đỡ cho tôi gói hành trang nhẹ nhàng. Đôi chân tôi nặng như cục chì, hầu như tôi không thể nhấc lên khỏi mặt đất được. Tôi lê bước hơn là đi, đi vào sự tự do mới. Khi tôi vừa đứng dưới cổng, có một tiếng khóc to lạ thường của mọi người đưa tiễn òa lên. Những chị em ở tầng trên tôi không được phép đưa tiễn tôi. Những người lính canh không cho phép ai rời khỏi tầng mình, nên bây giờ họ đứng bên cửa sổ. Có vô số cánh tay vẫy vẫy tôi từ những chấn song sắt. Tất cả những điều đó thật quá nhiều đối với tôi. Những tiếng khóc xé lòng, những cặp mắt sưng đỏ và những cánh tay giơ ra của nhiều chị em đã mạnh hơn bản thân tôi và làm trái tim tôi tan chảy. Không suy nghĩ mình đang làm gì, tôi bật chạy trở vào trại. Tôi nói trong nước mắt với người bảo vệ đầu tiên, khi đó người giữ tôi lại.
Không, không, tôi không muốn về nhà. Ông hãy cho phép tôi ở lại đây cùng với những chị em thân yêu của tôi. Tôi muốn ở đây vĩnh viễn cùng với những người thân yêu này.
Ông bảo vệ nhíu cặp lông mày, không nói một lời nào, ông đẩy tôi ra trước cổng và cài cái then to lại, ngăn cách tôi và những chị em yêu dấu đó. Tất cả sức lực đã lìa khỏi tôi, hầu như tôi không thể nhấc đôi chân lên được. Sau một hồi lâu tưởng chừng vô tận, tôi tìm cách bước đi, nhưng tôi chỉ đi được vài bước. Tôi cứ quay lại nhìn những chị em tín đồ đang vẫy vẫy từ tầng trên. Tôi kéo mình ra khỏi những ánh mắt nhìn để bước đi tiếp tục vài bước, cho đến khi tôi vẫn nghe thấy những tiếng khóc vẫn vang lên không thay đổi. Rồi tôi lại dừng lại. Tất cả những người đến đón tôi đều nhẫn nại, vừa nhịp nhàng vừa thông cảm. Họ đứng thành hai hàng dọc đón chào, trong khi tôi cố gắng đi qua. Cuối cùng tôi đã đi xa, không còn nghe thấy tiếng khóc của những đứa con thuộc linh của tôi nữa. Ôi, thật là một sự chia tay. Tôi nhướng mắt lên và nhìn thẳng về con đường trước mặt tôi, trong khi tất cả mọi người đang nhẹ nhàng ở đằng sau. Và từ sâu thẳm trong lòng, tôi thốt lên với Chúa rằng: Chúa ơi, con đường trước mặt con nặng nề quá cho con xin Ngài dẫn dắt con từng bước mỗi ngày.
Theo Chúa bao năm con không đắn đo hay ngại ngần, linh trình nhọc nhằn lòng con vẫn tin trung. Bước chân con lời Chúa soi bao dặm trường, vác thật thập giá mình vì danh Chúa trên vai. Theo Chúa đi qua bao nhiêu khó khăn gian trầm trung, tin lành đời đời truyền rao đến khắp nơi. Ước mong sao lời Chúa soi bao cuộc đời, phát thập giá mình vì Chúa con không hề nào. Đời con theo Ngài, linh hồn thoa phước thiên, ơn Ngài mãi tuôn tràn. Dù cho cuộc đời lắm phong ba, lời Ngài nếu vâng theo, suốt đời. Theo Chúa hôm nay mai sau đến khi con gặp Ngài, con thường dặn lòng lời Ngài con vững tin. Chúa Giêsu tình Chúa yêu con đời đời, nương cậy nơi Ngài cuộc sống con luôn bình an.
Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau ta thì không đáng cho ta.
Theo Chúa bao năm con không đắn đo hay ngại ngần, linh trình nhọc nhằn lòng con vẫn tin trung. Bước chân con lời Chúa soi bao dặm trường, vác thập giá mình vì danh Chúa trên vai. Theo Chúa đi qua bao nhiêu khó khăn gian trầm trung, tin lành đời đời truyền rao đến khắp nơi. Ước mong sao lời Chúa soi bao cuộc đời, vác thập giá mình vì Chúa con không. Con theo Ngài, linh hồn thoa phước thiên, ơn Ngài mãi tuôn tràn. Dù cho cuộc đời lắm phong ba, lời Ngài nếu vâng theo, con an lành suốt đời. Theo Chúa hôm nay mai sau đến khi con gặp Ngài, con thường dặn lòng lời Ngài con vẫn tin. Chúa Giêsu tình Chúa yêu con đời đời, nương cậy nơi Ngài cuộc sống con luôn bình an. Nương cậy nơi Ngài cuộc sống